Thank you. Nam mô Bụt. Con nguồn đức hạnh thầm kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, phần 4 Pháp, 4 trí, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên lễ vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng mới vào trong room. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, Sanghi Trí Xuất Tá, bốn pháp, bốn trí. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn trí: pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. Này các hiền giả, Bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Nam Mô Bích Tha. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tri kiến là một ở trong những điều mà chúng ta thường bàn và thường sống tới. Ngay cả sinh hoạt của chúng ta hàng ngày ở trong rung tòa pháp Buddha Dhamma này, thì chúng ta cũng đề cập đến sự hiểu biết và sự truyền đạt hiểu biết. Nhưng mà một người Phật tử học Phật thì cần có sự phân biệt rõ, nhất là khi quý vị nghe pháp. Chúng tôi lấy một ví dụ là sự hiểu biết của các vị giảng sư. Có những hiểu biết thuộc về pháp trí, có những hiểu biết thuộc về thế tục trí. Nó cũng có những cái sự hiểu biết pháp mà chúng ta hiểu biết về trực tiếp. Ví dụ như mình nhìn thấy một sự việc, mình nhận thức được sự vô thường. Nhưng mà cũng có những thứ Phật pháp mà chúng ta học không phải là vì chúng ta hiểu biết sự thật sự, mà là do qua ngôn ngữ. Nói một cách khác là mình có thể hiểu được vấn đề qua tư duy, qua sự hiểu biết về từ vựng hơn là sự hiểu biết trực tiếp chánh pháp. Và khi mà chúng ta đi sâu vào bốn loại trí này thì chúng ta sẽ thấy được là tuy là kiến thức, tuy là tri thức, nhưng mà không phải thứ nào cũng giống nhau. Chúng tôi mong quý vị sẽ nhận ra được điều này qua bài giảng của Đại Đức Pháp Đăng. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu với phần thảo luận của chư Tôn Đức. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Thị mở đầu cho buổi sinh hoạt hôm nay với pháp thoại trong ngày.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Tăng Khai Nhã, Do Phật Đăng Kinh Lễ Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng Như Lý Phật Tăng, Thượng Tọa Kinh Đẳng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Chào với bạn cô Trung Nữ, chào Phật Tử. Hôm nay thì chúng ta đọc bốn pháp, mà bốn cái pháp này là trong tình trường bộ gọi như bốn cái loại trí, và bốn pháp này là bốn pháp cần sanh khởi. Và pháp trí tham má nhân á, đây là muốn nói đến thì chúng ta là người Phật tử mà có học A Di Đà đó, thì chúng ta thấy tất cả được gọi là pháp. Trong đó có tục đế, dành cái định nghĩa kiến định thì có tâm, tâm 21 tâm, và tâm sở, 52 tâm sở, tất tác của 28 tất tác, niết bàn, điều gọi chung là pháp. Và cái pháp trí này đó, thì chúng ta thấy được Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác. Ngài biết được, và cái pháp mà Ngài muốn trình bày ở đây, tức là cái pháp mà được gọi là bốn đạo bốn quả, đó là chính cái pháp thánh. Mà cái pháp này đó là cái pháp gọi là siêu thế, có nghĩa là gọi là cái pháp trí. Còn nếu mà chúng ta thấy hết tất cả trong A Tỳ Đàm thì gọi là pháp hết, mà tại sao gọi là pháp trí, thì chúng ta thấy rằng cái pháp mà cái trí mà thấy được cái chánh pháp, hay là cái trí mà thấy được bát chỉ đạo, thì cái trí đó, đó là cái trí mà chúng ta gọi là cái pháp trí tâm mắt nha đó. Bởi vì Đức Thế Tôn một là một bậc pháp vương, pháp vương có nghĩa là ngài là một cái bậc tối thượng của tâm các pháp, và ngài thấy được trí có bốn cái loại trí, và ngài đã nói lên pháp trí, tức là muốn nói đến cái trí ở trong chính được bốn đạo bốn quả. Thì chúng ta thấy cái pháp trí nó đặc biệt, mà khi nào đó có một cái chúng sanh nào ở trong tam giới này mà thành tựu được cái trí này, thì cái pháp trí này tức là muốn nói đến những cái bậc thánh tu đồ quần ở trong tam giới. Thì chúng ta thấy ở cõi dục giới, cái thánh tàm đồng cư, thì chúng ta cũng thấy ngay cả tỷ đức phật thì rất là nhiều những cái người nam và cư sĩ như là ông Thích Cô Độc, hoặc là đức vua Bimbisara, đức vua Bimbisara là những cái vị thánh gặp đức phật là đặt đạo quả tu đồ quần, và rất là nhiều những cái vị thiên viên nghe pháp từ cái bộ A Tỳ Đàm mà đức phật ngày tiếp, các vị này cũng tăng lên cái pháp trí, đó là cái trí sơ đạo, đã có bát chi đạo đồng sanh, có nghĩa là có chánh kiến thấy đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng là có giới chân chánh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là có định chân chánh. Và cái pháp trí này là muốn nói đến cái trí tuệ mà cao siêu, trí tuệ mà chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nên nó chúng ta thấy ở đây ta nói đến thế tục trí, hay là biến thành trí, hay là tha tâm trí, hay là y lệ trí, thì hay là cái tha tâm trí, hay là cái y lệ trí, thì đó là cái loại trí mà được nói ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó là một bậc chánh đẳng chánh giác. Nếu mà mình thấy đó, các những cái loại trí đó mà như là ở trong bộ Bát Chánh Tâm Thứ Ba mới nói đến 72, 73 cái loại trí, ở trong đó có 67 cái loại trí chỉ ở nơi cái bậc thanh tăng thường thủ như ngày Tán Lạc Phất, ngày Mục Liên, nhưng mà có loại 87 cái loại tuệ đó đó thì có được các vị đó, nhưng mà 8 cái loại tuệ đặc biệt chỉ có nơi cái chánh năng chánh giác. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày biết được tất cả, ngày làm pháp vương, và ngày biết được tất cả, và ngày nói đến bốn cái loại trí này, pháp trí đó là nói đến cái sự chính giác đạo quả mà các vị này ta khi sanh lên cái trí này đó. Thì chúng tôi cũng nói với chị học cái đại học đường thế gian á, cái học đường nào cũng không có lớn bằng đại học đường thế gian, và những cái tạm nhân ở trong tam giới này đó luôn luôn có canh quẩn ở trong cái sự luân hồi, nhưng mà khi nào đó mà cái pháp trí này sanh lên đó, thì đó là cái một cái điều mà gọi là giống như bình minh lộ diện á, thì bóng tối sẽ tan đi. Đó là nói đến cái tình thánh đạo thánh quả mà những cái vị mà đã thấy được, thì rồi đó thì những cái gì gọi là thấy pháp là cái trí tuệ sanh lên thấy pháp. Như là chúng ta thấy như là ông thiện chắc cùi đó, ông thiện nam này ông bị cùi, nhưng mà khi mà nghe pháp của đức phật thì chứng đắc là quả tu đồ quần á, thì ma hương đó chúa tha quát hiện tại còn hiện ra đức phật có đến nói với ông phật tá bút tát là ông thiện chắc cùi đó, hồi nãy ta thuyết giảng những cái pháp vô thường, nhưng mà còn có những cái pháp là thường hằng, rồi ta thuyết vô ngã nhưng cũng có pháp hữu ngã, thì ông thiện giác á, ông không còn cái lòng nghi ngờ đối với cái chánh pháp của đức phật nữa. Cái chánh pháp của đức phật là ông đã thấy, và cái pháp trí này muốn nói đến cái đạo quả đã sanh lên trong cái tâm của ông Tất Bát Bồ Tát, tức là trí đạo, mà cái trí này đã thấy được cái chánh pháp, gọi là chúng ta gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo chính là cái con đường mà sanh lên trong cái tâm trí của một cái chúng hữu tình hữu duyên nào đó, thì chúng hữu tình đó được gọi là bậc thánh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái trí mà như là cái đạo trí đó sanh lên thì cái quả trí đó là những cái trí mà cao siêu nhất. Chúng ta thường nghe nói là năm cái loại tuệ siêu thế đó, là cái tuệ đạo là đoạn trừ cái phiền não, cái tuệ quả là sinh năng đoạn trừ, cái tuệ bản sáng là phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót, biết bằng là thấy được lần thứ nhất. À, thì năm cái trí siêu thế này á, canh lên nó cho một vị nào thì vị này không còn nghi ngờ trong cả các pháp mà Đức Thế Tôn người đã thuyết giảng, đó chính là pháp trí. À, như vậy thì quý vị thấy cái thế tục trí đó là cái trí biết được đó, là cái thế gian này là một phần do những cái trí tuệ người ta đầu tư vào, người ta nghiên cứu đồng thời những cái phi thuyền, những cái tấm điện thoại, những cái màn hình cảm ứng, những cái loại trí đó thì chúng ta thấy nó cũng là trí trong thế gian. Còn cái trí mà thấy được xuất thế gian đó là Đức Phật ngày muốn nói đến cái pháp trí. Như vậy thì quý vị thấy một và cái vị mà tu tập đúng theo con đường bát chánh, thấy được cái tam tướng, đã thấy được cái trong cái bộ Bát Thí Sam Vida có nói đến cái kiến thì là thấy đúng, mà cái truyền đó thì gọi là thấy sai. Cái kiến là thấy đúng với cái danh sắc của quẩn này, thấy được các cái sự khổ đau ở trong cái vòng luân hồi sanh tử, đến cái quả luân hồi hay là cái nghiệp luân hồi, đều là thúc đẩy do cái phiền não luân hồi mà có. Thì cái vị mà tăng lên pháp trí là muốn nói đến cái vị mà chứng đắc đạo quả tu đầu quần, trở thành vị thánh nhập lưu, tương tự là vị này trở thành vị thánh a la hán, không quá 7 lần sanh vào cõi dục. Thì như vậy nên chúng ta thấy cái pháp trí mà tăng lên người nào đấy đó, thì cái trí mà ở đây muốn nói đó là cái trí đạo gì, chứ không phải là cái trí thường. Như vậy thì chúng ta thấy cái pháp trí mà muốn nói mà Đức Phật trình bày ở đây á, thì là cái trí chứng được cơ đạo. À, khi mà chúng ta có cơ đạo tăng lên á, thì chúng ta thấy bát chi đạo đồng sanh, như là tâm sở chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nó thuộc về giới tầm, chánh kiến là tâm sở trí tuệ, chánh tư duy là tâm sở tầm, chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp tâm sở chánh nghiệp chánh mạng tâm sở chánh mạng, chánh định tấn tâm sở tầm, chánh định là tâm sở nhất hành, chánh niệm là tâm sở niệm. Như vậy thì bát chi đạo đó là đồng sanh ở trong một cái tâm siêu thế để đưa chúng sanh đó từ tạm mà chuyển sang tánh. Nên thường thường chỉ thấy một cái loại hình tâm đắc đạo quả đó, nó chỉ sanh lên trong đời của chúng sanh nó chỉ có một lần thôi, nó không sanh lên nhiều lần. Và khi một người mà có cái tâm đạo sanh lên một lần và cắt từ cái tiền não đó đó là một lần, nên quý vị đó là trở thành cái thánh duy, dù là còn luân hồi 7 lần nhưng mà quý vị đó không bao giờ theo ngoại đạo. Nên thường thường quý vị thấy một cái lỗ đình tâm mà tăng lên để đạt những đạo quả đó, thì quý vị thấy đa số là cái lỗ ý môn, như là tổ chức giết dòng về chuẩn bị cận thành thuận thứ chuyển tộc khai ý môn, chuẩn bị cận thành thuận thứ chuyển tộc tâm đạo tâm quả, rồi trở lại tổ chức. Như vậy thì quý vị thấy một cái lỗ đình tâm đó, nó tăng lên đó, là nói đến đó, cũng có 7 cái động lực. Chuẩn bị là một cái, cận thành là cái thứ hai, chuẩn bị cận thành thuận thứ là cái thứ ba, chuyển học là cái thứ tư, đạo là cái thứ năm, thì đạo quả là hai sát na quả đối với người có sát na chuẩn bị, mình gọi là độn căn, thì căn hay là lợi căn. Thì khi mà người mà không có sát na chuẩn bị đó, thì nó ở trong cái lộ trình tâm là cận thành thuận thứ chuyển học đạo quả, thì có ba sát na quả, nó cũng có 7 cái động lực theo như A Di Đà bài. Như vậy thì vị biết rằng Đức Phật là một vị Bồ Tát Vương, nên ngài biết được cái lộ trình bắt chứng đạo quả của từng chúng sanh. Và khi mà ngài đã khẳng định như là Ma Vương hiện hình ra để thử thách ông Tất Tá Đức Thế, nói những cái lời mà ngược lại những lúc mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì ông Tất Tá Đức Thế ông chỉ nhắc cười, ông khẳng định ngươi không phải là một Đức Phật, dù có hình tướng là hiện ra một thân Phật đi, nhưng mà ông Tất Tá Đức Thế ông khẳng định rằng không phải, vì ông đã chứng đắc đạo quả, thấy cái pháp trí đã tăng lên và ông thấy được cái chúng sanh mà luân hồi căn bẩn là do các chặt ngũ quẩn sai lầm, tắc quẩn là tôi là tắc quẩn, tạo quẩn là tôi là tạo quẩn, tự quẩn là tôi là tự quẩn, thành quẩn là tôi là hành quẩn, tự quẩn là tôi là tự quẩn, hay là tức quẩn có trong tôi, tự quẩn có trong tôi, thì những cái tự chấp chặt sai lầm đó nên chúng sanh nó không sanh được pháp trí. Còn những cái vị chứng đắc đạo quả tu đầu quần là những vị này nó có pháp trí sanh lên, chính là cái trí sơ đạo sanh lên trong cái sự đoạn trừ phiền não. Nên quý vị thấy cái sắc na đạo đó là đoạn trừ từ chuẩn bị cận hành thuận tứ chuyển tộc, thì bàn chuyển thăng thánh, đó là sắc na đạo, sắc trừ phiền não, sắc na quả gọi là khinh an sắc trừ. Thì cái thể tản cái phiền não nó sắc trừ phiền não còn giữ tốt, niết bàn là thành tựu lần thứ nhất, tức là niết bàn thể nhập lần thứ nhất. Thì như vậy thì quý vị thấy một cái vị có pháp trí sanh lên là muốn nói đến là những cái vị đạt thành tựu thánh đạo. Rồi quý vị biết rằng từ cái lộ trình tâm đó, vị này tiếp tục tắc chứng nữa, cũng chuẩn bị chuẩn thành chuẩn tứ, vũ tình, rồi cái thay vì cái chuyển tập bây giờ trở thành vũ tình là thanh lương hơn, là tiến bộ hơn, là vị này chứng đắc được nhị đạo, rồi cũng có sắc na đạo, rồi cũng có sắc na quả, vị này trở thành vị thánh nhất lai. Tức nghĩa là vị thánh đầu tiên là nhập lưu hay là thất lai. Cái nghĩa là vị đó là vị thánh nhập lưu thì vị này chỉ vào đồng thánh và luân hồi không quá 7 lần. Nhưng mà vị thánh nhất lai đó thì trở lại cõi dục này có một lần thôi. Và vị này đã có cái đạo trí sanh lên lần thứ hai. Mà thường thì chúng ta biết cái đạo trí sanh lên lần thứ nhất đó là sát từ thanh kiến hoài nghi về giới cấm thủ. Thanh kiến là hiểu sai các sắc uẩn sai lầm. Hoài nghi là hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật. Giới cấm thủ là chắc chặt những cái giới điều tu hành sai lầm. Thì vị thánh tôi được quần đoạn từ ba cái tiết sử này. Rồi thì vị thánh Tư Đạt Hàm là làm giảm nhẹ dục ái tập tâm. Thứ nhất là cái dục đó, cái dục này là cái dục thô tháo, thì vị này làm nhẹ, giảm nhẹ cái dục đó, dục ái tập tâm. Thứ nhất là vị này thân nó còn nhẹ nhàng chứ nó không có thô tháo. Như vậy là vị thánh thứ hai. Thì vị thánh này đó được Đức Phật xác định một cái người tu tập đó, thì nỗ lực thì tu tập thì đặc chính. Chúng ta thấy như trong câu chuyện Pháp Cú mà ông Pháp Cú đọc ông Tư á, đứa con cúc của ông là con á, thì đứa con cúc của ông Tư á là cái này chú Úc, chị đâu có mê lầm, chị đâu có nói sản. Khi mà cái người con cúc kêu ổng là em Úc á, thì ổng lại nói này con của con mê sản hả. Thì lúc đó giờ đó thì cái đứa con á này chú Úc chị đâu có mê sản. Thì khi mà đi á, hỏi Đức Phật á, khi mà đứa con Úc của ông các cụ đọc mất rồi đó, thì ông đi hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật thì khẳng định rằng là con của ông, con Úc của ông đặt đạo quả Tư Đạt Hàm. Tức nghĩa là ông là tu được rồi, nhưng mà thì người con Úc của ông đặt một cái tình hình cao hơn là tu Tư Đạt Hàm. Tức nghĩa là thánh nhất lai. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà trong Phật Pháp thì không phân biệt nơi nhất cái tuổi tác, nơi cái sự già hay trẻ, mà trong Phật Pháp chỉ phân biệt cái tác trí. Vị nào mà tăng lên cái trí mà trở thành cái đạo trí quả trí lần thứ hai đó, thì vị đó được gọi là lớn. Còn cái vị nào mà mới tu tập, mới chứng được cái tầng thánh thứ nhất đó, là giống như là nhỏ hơn, nên gọi là vị thánh có chia ra thánh hữu mộc. Mà trong đó thánh hữu mộc thì có tu được quần Tư Đà Hàm và A La Hán. Thánh hữu mộc A La Hán là thánh vô mộc. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật ngồi biết được, ngài biết được cái sự chính xác của cái người con Úc của ông Tắc Cô Độc, nên Đức Phật ngài mới nói rằng con gái Úc ông không phải là mê sản mà kêu bậy, mà chính ông là vị thánh Tu Đường Quần, còn con gái Úc ông vị thánh Tư Đà Hàm, nên nó mới gọi ông bằng em Úc. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái pháp trí mà sanh lên một người nào đó, thì người đó không còn mê lầm, không còn hiểu một cái cách sai lầm và trong cái danh sắc của quận này, và vị này biết được cái tình thánh đó. Nên thường ở trong kinh Tăng Chi có nói rằng cái vị thánh cao đó là biết được cái vị thánh thấp, nhưng mà vị thánh thấp không biết được cái vị thánh cao. Cái người ngu đó không biết được người trí biết được cái người ngu. Vì cái người ngu có thân hành khẩu hành đó, tội lỗi, nên cái người trí biết đó là kẻ ngu. Còn người ngu đó, thì không thể nào hiểu được cái trí của người trí hết. Nên thường thường quý vị thấy những người mà bỏ kẻ theo trí đó, thì họ không bao giờ biết được cái ý chí của những người mà gọi là tinh nhân quả tạo cái phước lành, họ không có hiểu được. Nên những người mà họ bị cái bất thiện á, thì khiến cho họ chơi tiếp bỏng kẹo. Một cái người mà tâm hồn mà có hiểu được nhân quả rồi á, thì cái trí tuệ nó sanh khởi lên, và những người này bố thí cúng dường tạo cái chuyện nghiệp công đức. Cho đến một ngày nào đó mình mong rằng cái pháp trí sanh lên cho mình và mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái pháp trí đó được sanh lên á, thì chúng ta thường biết á, là một người tu tập những cái pháp ba la mật, như là chúng ta thấy một cái vị mà thực hành như là bố thí ba la mật, cái trì giới ba la mật, cái xuất gia, hay là trí tuệ, hay là tinh tấn, hay là tham nhẫn, hay là chân thật, hay là từ tâm, hay là chỉ nguyện, hay là ba la mật, Thì những cái ba bậc này á, nó được cái hành giả đã tu tập trong vô lượng kiếp, mà thường thường chúng ta thấy cái thời gian tu tập của chúng ta rất là lâu, thì chúng ta đã tu tập những cái pháp ba la mật này. Và bây giờ đó thì chúng ta phục sinh làm người tam nhân, chúng ta có duy với Đức Phật và chúng ta đầy đủ pháp đồ, Đức Phật thuyết pháp, thì chúng ta chứng đắc đạo quả từng theo cái loại pháp trí sanh khởi, cái loại trí thứ nhất hay trí thứ nhì hay thứ ba. Và đạo trí chỉ sanh lên một lần thôi, cái pháp trí gọi là trong cái đạo trí đó thấy được pháp chính đạo là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư thì trở thành vị a la hán. Như vậy thì quý vị thấy một cái bậc mà đắc chứng đạo quả như là những cái vị a la hán, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày tuyên bố cái vị trưởng lão đó là cái vị mà đã thành tựu được cái pháp trí, là cái trí tuệ cao nhất. Mà trong đó chúng ta thấy như là ta di phật thích cá, ta di thức ma ná, ta di thức cá, đăng đức tá, là những cái vị ta di mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà Đức Phật công bố đó là trưởng lão. Vị này đã thấy pháp, đã viên mãn cái pháp mà Đức Thế Tôn này đã tuyên thuyết, đó là pháp trí mà vị này chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, đến tứ đạo, tứ quả. Và vị này trở thành những vị mà đắc trí đa na, đa ná là đáng được cúng dường. Như vậy thì cái phần pháp trí đó thì chúng ta thấy tham má nha ná, đó là nói đến cái trí mà chứng được bốn đạo bốn quả niết bàn, là cái trí mà thấy được cái pháp chân đế, thấy được niết bàn chứ không có phải cái trí khác. Còn cái y lệ trí, cái trí y lệ trí hay là cái loại trí, loại trí ở đây thì chúng ta biết tức là cái trí biết được cái tánh dị đồng của cái vị mà thấu tri tứ giới. Ví dụ chúng ta thấy cái vị này biết được cái danh sắc ngũ uẩn này, quá khứ nó cũng là khổ, tương lai nó cũng là khổ, mà hiện tại nó cũng là khổ. Bởi vì quý vị biết rằng khổ đế đó là sự thật. Cái khổ sanh mà chúng ta thấy một cái người mà hiểu được cái thấu giới thật nhiên viên đó, từ cái thức danh sắc lục nhập túc thọ, cái sanh lão tử, một loài hữu tình nào sanh ra đó, thì nó cũng có cái tiến trình sanh và tử, không có một loại chúng sanh mà sanh ra không có tử. Thì ta biết bàn là lìa bỏ cái sanh tử mà thôi. Như vậy thì những cái vị mà có cái loại trí đó, là cái trí biết được cái từng loại ở cái khổ đế, từng loại ở Phật đế, từng loại ở diệt đế, từng loại ở đạo đế, và vị này nhận thức được cái tánh đồng của các cái tánh trí tứ đế này, dù ở quá khứ cũng như vậy, ở tương lai cũng vậy, mà hiện tại cũng như vậy. Gọi là đường lối chư Phật thuyết giảng đó, là những cái từ tuyên bố Đức Phật thì tuyên bố những cái khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là cái sự thật. Nên chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài tuyên bố về cái tứ đế là một cái, khi nào mình nhận thức được cái, nên Đức Phật ngài nói rằng với những cái vị thiền định như đó, ngài nói là khi nào mà hiểu được cái tứ đế này đó, thì mới chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Và khi mà chứng ngộ được đạo quả niết bàn thì mới gọi là vô sanh bất diệt. Như vậy thì cái trí mà là loại trí đó là phân biệt từng loại. Ví dụ chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày phân biệt được 73 cái loại trí, ở trong đó từ cái loại trí thấp đến cái điện cho ngày giải trí, pháp cho ngày giải trí, rồi ngữ cho ngày giải trí, điện tài cho ngày giải trí, ngữ cho ngày giải hay là điện tài cho ngày, thì là cái trí cao nhất mà thường chúng ta gọi là a la hán ở tâm tích. Rồi a la hán lục thông á, như là cái thiên nhãn trí, hoặc là cái tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, đây là cái lậu tịnh trí. Thì cái trí ở nơi những cái bậc thánh thì cái trí đó nó những vị nào sanh lên thì nó giống nhau, nó giống nhau. Ví dụ như pháp vô ngại, vị này có pháp vô ngại thì cũng giống nhau. Cái nghĩa vô ngại thì vị này cũng có cái nghĩa vô ngại giống nhau. Thì như vậy nên nó gọi là tất cả những cái pháp gì được diễn đạt là cái trí biết được gọi là pháp vô ngại. Những cái nghĩa gì của pháp đó được diễn đạt thì vị này biết được như vậy là nghĩa vô ngại giải. Rồi ngữ vô ngại giải là ngôn ngữ để trình bày cái pháp và cái nghĩa đó, là ngôn ngữ vô ngại. Rồi biện tài vô ngại là vị đó thuyết giảng trình bày bằng nhiều khía cạnh, đó là cái vô ngại giải. Như vậy thì quý vị thấy cái loại trí hay là cái y lệ trí đó, anh quá giác nha ná đó, đó là cái trí nhận thức từ cái tánh tánh đồng của các cái vị mà có thắng chi tứ đế, dù là ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, đường lối giống nhau, không khác nhau. Nên Đức Phật Ngài nói về những cái loại trí, trong 73 cái loại trí đó, thì Ngài nói một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì có cái ứng túng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể cái gia dạy ô vị sĩ thiện ngự thiện cô thiên nhân chư Phật Thế Tôn đó, 10 cái hồng danh và 4 cái trí mà gọi là ngu dương đó, là Ngài biết được các cái pháp, Ngài thấy được những cái tùy nhiên tiền não, Ngài nói những cái chứng ngại của Ngài, Ngài đắc chứng là Ngài đã đắc chứng, chứ không có, không có một cái người nào mà có thể giải ngược lại cái lời nói của Ngài. Nghĩa là Ngài nói ra như vậy thì nó y chang như vậy, nó giống y như vậy. Nên đó, cái y loại trí hay là cái loại trí đó là phân ra từng loại. Cái loại trí này là cái chuyển tập tệ hoặc là quả hoạn tệ, kiếm ố tệ, kinh hại tệ, là dùng pháp tệ, hành xả tệ hay là đạo tệ, quả tệ, thì những cái loại tệ sanh ra đó, thì các cái vị này biết được cái trí mà biết được từng loại như vậy đó, là cái trí thắng trì tứ đế, cổ đế là như vậy, tập đế là như vậy, diệt đế là như vậy, đạo đế là như vậy, thì vị này gọi là cái loại trí. Như vậy đó, thì quý vị thấy ở trong cái bộ pháp tâm ra bộ vô hình giải đó, thì có phân ra cũng là những cái trí mà thấy được cái sự bám chắc tây hãm của những cái kiến, những là cái hữu thân kiến, hoặc là cái hữu thân từ đoạn kiến, hoặc là biên chắc kiến, hoặc là cái từ tiền kiến hay là cái từ hậu kiến, thì những cái sai lầm của chúng ta đó, thì cái loại trí là được tăng ra từng cái loại, mà loại nào đó là cái sự chúng tâm nó bị mê lầm, chúng tâm đó là không có nhận thức được, thì cái y loại trí này đó, cái loại trí này là phân biệt được như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn là Ngài biết được một cái lộ trình tâm của chúng ta sanh lên, chúng ta có cái thiện nghiệp nào. Ví dụ chúng ta bố thí, hay là chúng ta trì giới, hay là chúng ta xuất gia, hay là chúng ta tính pháp, chiếc pháp, cải chánh, thi kiến, cung chính, phục vụ hội ứng phước, hay lý phước, thì Ngài biết được đó đều gọi là cái trí của cái sự tham hoa, và chúng ta có cái thiện tâm đó, thì mới có cái trí này đưa sanh trời người, và cái trí này đó là cái trí làm cho chúng sanh đó thoát ly cái khổ trong cái kiếp và đọa đài như là địa ngục quỷ súc sanh, có ly được cái cảnh khổ do những cái loại trí sanh lên. Và những chúng sanh thiện trí đó, là muốn nói đến những cái ác pháp sanh khởi lên chúng sanh đó, và chúng sanh đã rơi vào trong địa ngục. Như vậy đó, thì cái loại trí đó là Đức Phật này phân biệt từng loại trí, và Ngài biết được đây là loại trí nào ở trong cái trí mà nói được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Và chúng ta thường biết đó, dù là chúng ta tu tập thiền quán, chúng ta có cái yếm ố tệ, kinh hại tệ, quả hoạn tệ, dục thoát tệ, chuyển tập tệ đó, trở lại đó gọi là phạt tệ, từ cái chuyển tập tệ trở thành đạo tệ, quả tệ đó, là không muốn nói đến cái tệ siêu tế hay là cái pháp trí nó sanh khởi lên lúc bấy giờ. Như vậy thì cái y lợi trí hay là cái loại trí đó là muốn nói đến phân biệt đến các cái loại trí mà một vị chánh đẳng chánh giác phân biệt ra 73 cái loại trí, mà trong cái bộ Pháp Ký Tâm Tí Đa có phân biệt từng loại trí như vậy. Như vậy thì quý vị thấy một cái người mà tu tập thiền quán cũng vậy đó, tình tự mình có cái yếm ố tuệ, hoặc là tinh hại tuệ, quả hoạn tuệ, dục pháp tuệ, hoặc là hành tạc tuệ đó, thì những cái tuệ này tăng lên, nó trải ra cái giai đoạn mà chúng ta thấy ngũ uẩn và ngàn cán cái sanh tử luân hồi kinh hải ở trong cái sự tái sanh, thì là trong cái bộ Pháp Tâm Tí Đa cũng có nói đến cái người mà sanh lên cả cái loại trí để thấy cái nguy hiểm, tất cả những cái sự khổ đau thì là do sanh ra, chúng ta có bao nhiêu cái sự khổ, nếu mà không có sanh thì chúng ta không có bao nhiêu cái loại khổ. Thì ông giới tập nhân viên cũng nói do có sanh á thì cái già đau và chết, nếu không có sanh á thì không có ngủ, không có hữu thì không có thủ, không có thủ thì không có ái, không có ái thì không có thọ, không có thọ thì không có xúc, cái nghĩa là tính ngược lên như vậy. Thì những cái trí đó đó được phân loại từng như vậy thì cái loại trí hay là cái y lệ trí thì gọi là cái trí phân biệt tình thứ như vậy. Và cái biến hành trí Pariccha Ngana hay là cái tha tâm trí ở trong cái bài học chúng ta là tha tâm trí, có nghĩa là cái trí này biết được cái tâm tư của chúng sanh. Mà cái biến hành trí hay là cái tha tâm trí này đó là những cái vị ngoại đạo chắc thiền cũng có cái tha tâm trí này, hoặc là những cái vị thiên chủ đế tích những cái người có thành công mà họ cũng có cái loại trí này, cái nghĩa là cái biến hành trí hay là cái tha tâm trí. Nên những khi quý vị biết rằng trong cái tâm của chúng ta đó, chúng ta suy nghĩ cái gì đó thì có những cái vị biết được cái tâm của chúng ta, đó là những vị mà họ thành công hay là những vị đó đã có nghĩa là vị này đã thuần thục trong thành công. Chúng ta thấy điển hình như là câu chuyện của Phạm Thiên Bát Thái mà Đức Phật thầy kể lại trong quá khứ, do nhập vào ngũ thiền, vị này có cũng về một tâm từ đó, vị này nguyện coi các chúng sanh là đau khổ cần mình giúp không. Thì vị này đã thấy được những chúng sanh nó đang cầu cứu, đó là những chúng sanh ở trong sa mạc, đi lạc trong sa mạc, và những cái chúng sanh đó đang chờ chết vì khát nước. Thì cái vị đạo sĩ Bát Thái đó dùng thần thông biến thành một dòng sông giữa sa mạc để cứu những cái người mà đi lạc cả 500 cái đoàn xe người ngựa lạc vào trong sa mạc. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà cũng là đạo sĩ Bát Thái nghe những tiếng kêu cứu của những người biên địa bị ở biên giới đó bị cũng như là một cái nạn tràn qua để cướp của giết người đó, cướp của đó. Thì những người này cầu cứu thì đạo sĩ Bát Thái đã hóa thành một đoàn binh có đức vua và trời trí ra trời, bọn thảo khấu đó đã thấy sợ hãi và bỏ đi, cứu được nguyên cái làng của cái chú điên người đó. Đây là hai cái đoàn trai gái ở trên đời tâm, khi mà tiệc cưới làm Long Dương nổi giận nổi sống thì họ đau khổ và sợ hãi thì họ cầu cứu. Thì đạo sĩ Bát Thái khi mà nhập thiền và xả thiền ra đó, nguyện cho chúng sanh là khổ cần mình giúp không, thì thấy nghe được những tiếng cầu cứu đó, thấy cái sự cầu cứu đó, và đạo sĩ Bát Thái đã hóa thành kim cái điểu dương Lâm Dương, thấy kim cái điểu dương sợ chạy ra biển Đông, và cái nhóm đám cưới trai gái hai bên dòng họ đó được thoát khỏi cái hiểm họa đó. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có tha tâm trí đó là vị này đã biết được tâm của người khác, có những cái điều mà người ta cầu nguyện trong tâm nhưng mà vị này vẫn biết được. Nên quý vị thấy á, thường là tha tâm trí ở trong tha tâm thông á, mà trong thanh tịnh đạo á, thì nó rằng ở trong cái tâm của chúng ta đó có một cái lượng máu nó hiện ra màu gì và nó biểu hiện cho những cái thiện tâm hay bất thiện tâm, thì đó là trong thanh tịnh đạo nó như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái tha tâm trí đó là biết tâm của chúng sanh, cái tâm chúng sanh đó thường thường cái chỗ ý tứ đó là cái chỗ khởi của tâm, và cái vị này biết được cái tâm của chúng sanh đó đang muốn cái gì, đang muốn cái gì. Nên từ từ quý vị thấy á, ở trong kinh đó là như là cái câu chuyện của cái vị sa di đó, mà đi ca tăng mà thấy món sa di vị này khởi lên cái tâm mà ưa đất thì vị thầy đã biết được rồi, vị thầy nói rằng này con chớ có đốt cái lưỡi của mình bằng cái món sa di. Hay là quý vị thấy cái vị sa di mà đi hầu cái vị sư cậu đó, khi mà nhận được cái bộ y rồi cúng dường rồi cái cậu công nhận đó, vị này suy nghĩ mênh mang đang hầu quạt đó, vị sư phụ cũng là cái cậu của mình, vừa quạt vừa suy nghĩ ta không có duyên nên tu hành nên ta cúng dường, vừa là sư cậu mà vừa là hòa thượng tới độ không nhận thấy cái tóc dài của ta, thôi thì ta bán tóc dài ta mua dê, rồi dê đẻ rồi ta mua bò đẻ rồi ta này ta bán bò ta cưới vợ xong rồi có con mà dẫn về thăm sư cậu. Thì vì mình nghĩ mênh mông như vậy đó, rồi cái người vợ mới làm cho đứa con té xuống, người chồng bây giờ ta đi thì đặt da giặt người chồng đánh cái người vợ tầm cái đang quạt tập cái quạt đánh vào tầm sư cậu. Thì sư cậu bảo sao đâm tâm mới nói với cái người sư cháu ấy, mà bị sa di nói rằng sao ngươi không đánh vợ ngươi mà đánh lên đầu ta. Thì cái vị sa di này nghe như vậy đó hoảng sợ quăng quạt chạy, những vị sa di bắt lại đem đến, và Đức Phật này đã nói cái tâm của chúng ta đó nó luôn luôn tìm kiếm những cái gì, và những cái người mà có tha tâm trí đó là biết được tâm của chúng sanh, nên chúng sanh đó khi mình khởi lên cái tâm tham cũng như vị sư cậu này biết được thứ cái suy gia ta di cháo suy nghĩ mênh mông bây giờ đánh cái người vợ là khi đứa vợ người vợ làm kế đứa con của mình nhưng mà lại cầm cái quạt đánh vào một cái đầu sư cậu nói lên cái tâm của cái người ta di sư cháo là như vậy. Như vậy thì Đức Phật á là ngài thành tựu mà chúng ta thấy như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông và lậu thần thông. Thì những cái vị A La Hán như là ngài Thần Liên hoặc là cái những cái vị A La Hán lục thông các ngài đều có cái tha tâm trí này hay là cái biết tâm trí, cái tha tâm trí. Như vậy là cái tha tâm trí đó là một cái loại mà trong kinh tạng chúng ta coi thì chúng ta thấy rất là nhiều. Cũng như là Tân Di Xú Nát Cá Ná đó, đi theo hầu Đức Phật. Vì Tân Di Xú Nát Cá Ná này thấy những cái người ngoại đạo tên cái hạnh con chó, tên cái hạnh con bò đó, thì Tân Di này khởi lên cái tâm suy nghĩ đây mới là những vị A La Hán, đây là mới những vị A La Hán. Thì Đức Phật cái tâm của mình đó, biết được cái tâm của Xú Nát Cá Ná nghĩ vậy, nên Đức Phật này mới nói Xú Nát Cá Ná đó, ngươi nghĩ rằng những vị này là những vị A La Hán tâm, cái vị mà tên cái hạnh mà lõ thể như con chó, như con bò. Rồi những vị này vì nhịn ăn rồi ăn rồi bị trúng tình thì chết, rồi cái chặt thân bị quăng lên đống cỏ với lá cả tranh làm cái loại mà phi nhân đọa xứ. Thì Đức Phật này nói như vậy đó, thì Xú Nát Cá Ná đến nói với những vị đó, thì những vị đó cũng nói y như là lời của Đức Phật. Vì lúc bây giờ Đức Phật nhìn mình không, nên cái vị ngoại đạo cũng nói y như Đức Phật cho Xú Nát Cá Ná nghe. Rồi sau này khi mà Xú Nát Cá Ná từ bỏ pháp và luật đó, thì Xú Nát Cá Ná đó có riêng rao quỷ bán Đức Phật, nhưng mà ngược lại Xú Nát Cá Ná nói lên đó những cái pháp mà Đức Tôn ngài tự mình chứng ngộ, ngài thuyết giảng tu tập cái đoạn ly khổ não để chân chánh giác chắc, thì Đức Phật nói rằng cái mê xuyên tạc ta nhưng mà giống như tán thán ta vậy. Thì chúng ta thấy những cái điều này là trong lúc mà Xú Nát Cá Ná đi với Đức Phật đó, Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của nó khá đó, đó là cái tha tâm trí hay là cái biến hành trí, tức là biết rõ cái tâm tư của chúng ta một cách tường tận, chúng ta đang nghĩ cái gì và đang có cái tư tưởng gì, thì các cái bậc A La Hán tâm minh hoặc A La Hán lục thông đó, thì các vị đó có tha tâm minh đó, các vị này biết được tâm của chúng ta, nếu mà các vị hướng tâm đến thì các vị sẽ biết được. Rồi một cái loại trí nữa đó là cái thế tục trí, tâm mắt tinh nghe nát, tâm mắt tính nghe nát, tức nghĩa là cái trí tuệ thông thường ngoài ba cái loại trí trên. Thì chúng ta thấy người đời họ chế phi thuyền con thoi hoặc là những cái robot mà thông minh giống như người vậy, thì đây là cái loại thế tục trí. Thế tục trí là cái trí mà ở trong thế gian này họ không như là cái tha tâm trí hoặc là cái y lệ trí hay cái tạp trí, mà chỉ là cái thế tục trí thôi. Đó là cái loại trí thông thường ở trong thế gian này. Người ta mình suy nghĩ là những người này thật là giống như là có phép bầu thần thông vậy đó, có ba hư không bằng chiếc máy bay giống như người là tăng dầu. Nhưng mà cái trí này thì Đức Thế Tôn này nói chỉ là thế tục trí thôi. Vì họ chế ra phi thuyền, máy bay tàng hình, hay là họ chế ra những quả thủy san, họ chế ra những cái robot hoặc là họ chế ra những cái vũ khí nguyên tử, nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài thấy cái đó, cái trí đó chỉ là cái thế tục trí thôi. Cái trí đó là không phải như là ba cái loại trí ở trên, mà nó là một cái loại trí ở trong thế gian này. Có những người họ thông minh, họ có thể, bởi vì chúng ta hiểu một cái điều mà Đức Phật gọi đó là trong vòng luân hồi thì chúng ta muốn tập cái nghề nghiệp nào, chúng ta tái sanh trở lại, chúng ta là rất là giỏi vấn về cái phương diện đó. Mà cái phương diện cái trí là chúng ta luân hồi hơn, chứ không phải là cái trí như là cái pháp trí là cái trí, hoặc là cái loại trí là cái trí mà phân biệt được cái sự chính đắc cao thấp trong tứ đế. Và cái thế tục trí là cái trí mà chúng ta luân tập nhiều đời kiếp, chúng ta sanh trở lại làm người thông minh, học hiểu nhiều thứ tiếng, nhưng mà cái trí đó cũng chúng ta cũng tranh vẫn trở lại thôi. Và chúng ta do mình tái sanh làm người, Nhưng mà chúng ta vì cái gọi là cái thường tận như duyên, chúng ta là một người thích học những cái ngôn ngữ. Nhiều khi quý vị thấy bây giờ người ta tìm ra những đứa bé đó là chưa đi học, và chúng ta có đọc một đứa bé ở tại Việt Nam, ở cái vùng mà cái người Chàm á, sinh ra mà mới có 4-5 tuổi là chưa có đi học mẫu giáo nữa, mà đọc được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, đọc được 3 thứ tiếng, mà chưa có đi học mà biết được 3 thứ tiếng. Và những cái bài toán mà từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến lớp 9 á, thì mình chỉ cần coi qua một lần là giải được. Đứa bé này mới mấy tuổi thôi quý vị. Như vậy thì cái tới thực tế là muốn nói đến cái trí tuệ. Có thể là chúng ta là người ưa thích những cái môn thế gian, là chúng ta không trở thành người chúng ta khôn ngoan về phương diện đó, nhưng mà chúng ta không có cái pháp trí hay là cái y lệ trí hay là cái tha tâm trí, mà chúng ta chỉ có cái lợi trí, đó là thế thực tiên. Như vậy thì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, ngài biết được các bốn cái lợi trí này. Và khi mà bốn cái lợi trí này nó tăng khởi lên thì nó cũng là những cái gì vượt trội hơn những cái không có trí. Nên trí là một cái tâm tự trí, còn ngược lại đó thì trí ở đâu đó có phân biệt ra mà chúng ta thấy thì đàm đó, chỉ nói đến một cái tâm sở tự nhiên hơn. Nhưng mà cái tâm sở tự nhiên này đó mà tâm tâm á, đạo quả gọi là pháp trí, nó tâm tâm cái hiểu biết về tứ đế nó gọi là loại trí. Cái tâm sở tự nhiên này nó tâm tâm cái tha tâm trí đó, thì nó gọi là cái trí biết được tâm chúng sanh. Còn cái sở hữu đại nguyên niệm thấp nữa đó gọi là khế tục trí. Cái trí tuệ biết được ở trong cái thế gian này, hoặc là tìm kiếm được những cái điều mà đặc biệt ở trong thế gian này, nhưng mà ở trong thế gian mà thôi, thì gọi là khế tục trí. Hay là thường thường chúng ta nghe nói về cái hành xả tuệ đó, là cái tuệ gọi là phạm nhân đó, nó trở lại những cái tuệ phục lưu lại đó, thì cái tuệ của phạm nhân. Còn khi mình qua chuyển Phật tuệ đạo tuệ quả tuệ đó là cái tuệ của thánh nhân. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, ngài biết được cái thế thực trí là cái trí mà chỉ còn ở phạm nhân mà thôi, nhiều lắm là hành xả tuệ là cao nhất. Còn khi mà đến chuyển Phật tuệ đạo tuệ quả tuệ rồi đã trở thành những cái vị đắc thành pháp trí, hoặc là có thể hiểu cái trí của các vị tu đạo quả, đắc đạo quả giống nhau, tư đà hàm đạo quả giống nhau, a nan đạo quả giống nhau, a la hán đạo quả giống nhau, hoặc là cái trí tuệ hiểu được khổ đế, đế diệt đế, đạo đế giống nhau, gọi là cái loại trí. Như vậy chúng ta nhìn vào đó, ở trong A Tỳ Đàm hay là Vi Diệu Pháp có nói đến cái tục đế đó, cái tục đế trong đó có danh cái định và nghĩa cái định đó, là cái trí tuệ mà mình biết những cái ngôn ngữ hay biết những cái hình thức, biết những cái nghiệp thành cái định, hoặc là biết được chúng sanh mình nói ra người dân tộc Do Thái Tày hay dân tộc Mèo Mãn Mường mọi cả lăng hang tai là da đỏ da đen hay xanh gì đó, thì chúng ta thấy người dân có trí họ phân ra được những cái dân cái tộc tính, cái dân tộc tính, hoặc họ tìm ra được những cái nguồn cội của những cái dân tộc tính này. Thì cái trí tuệ cái thế thực trí này đó là họ nghiên cứu về những cái chỉ trong công thơ ngư tiền nhân mục trong cuộc đời này, họ tìm kiếm những cái sự sống trong thế gian này, và họ cứ căn chẩm cái tâm tam giới này, thì Đức Phật lại chung gọi là thế thực trí. Như vậy thì chúng ta là người Phật tử thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi của chúng ta thì vô cùng tận. Và Đức Phật thì nói rằng ngày nào mà pháp trí sanh lên nơi chúng ta thì chúng ta trở thành một cái hiểu được cái pháp thế gian này, và chúng ta sẽ hiểu được cái pháp mà siêu thế, và chúng ta cũng có cái loại trí là chúng ta biết được cái chúng sanh nào mà đắc đạo quả tu được rồi cũng được khổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế, đoạn từ những cái sự kiện nào thì cũng giống nhau. Thì đó là cái loại trí. Rồi cái nếu một ngày nào đó chúng ta tu tập đạt được đạo quả tam minh, chúng ta có cái tha tâm trí là chúng ta biết được tâm chúng sanh, biết được chúng sanh đó đang nghĩ cái gì. Còn cái loại trí tiếp tục thì chúng ta thấy rằng cái vòng luân hồi chúng ta sanh làm người tăng nhân, chúng ta tu tập mà hiểu biết được cái những cái phần mà ở trong thế gian này thì gọi là cái trí, cái thế tục trí, cái trí ở trong thế gian này mà thôi. Như vậy thì cái phần bài học hôm nay thì vì tôi thấy có rất là nhiều cái tăng có từng bài cản nữa, nên tôi xin trình bày bốn loại trí, đó là pháp trí, loại trí, hoặc là tha tâm trí, hoặc là thế tục trí. Đó là bốn cái loại trí mà trong cái trường bộ kinh, cái bài kinh cuối cùng, cái bài kinh thạch thường thì nói đến bốn cái loại trí này. và khi trình bày nó như là trình bày cũng như là chúng ta được đến khi tăng như là cô đơn nữ thì hiện nay đến nữ thì một vị chúng ta được tìm người để từ tặng nhà gì trong cái tiên quan nghĩ là làm đầu tư cho hai vị được tự chủ và xin mời cô sẽ đến tất cả những phần và những loại trẻ mô cũng phải nghi niềm bây giờ cũng tình tĩnh hình bày giác đạo của cái gì cũng muốn luôn.
Sao thú tiến trình mời tôi được học đăng bất chí tôn đức và thưa quý phật tử chúng tôi thú thật mà nói là đôi khi chúng tôi cũng muốn có nhiều cái chương trình khác ở trong room thuộc pháp Buddha Dhamma nhưng mà chúng tôi luôn luôn thấy rằng rất là cần thiết để có thời giờ để cho chư tăng thảo luận. Ngay cả thưa quý vị, nhiều khi chúng tôi cũng bỏ ngang cái chương trình tin đức Phật Pháp thật sự. Bởi vì chúng tôi thấy một điều rằng có nhiều điểm rất là quan trọng của đề tài. Và nếu chúng ta không có thảo luận thì quả thật là một điều rất là đáng tiếc. Bài học ngày hôm nay cũng vậy. Đây là một bài học mà có nhiều thứ mà chúng ta có thể... có thể chúng ta cần có thời giờ để mà thảo luận và có cái hội nghị của chư tôn đức. Ở đây thì thứ nhất là chúng ta thấy rõ là cái trí tuệ tức là cái khả năng hiểu biết có khả năng hiểu biết thuộc về pháp, có những khả năng hiểu biết mà thuộc về nó liên hệ đến pháp. Điểm này là điểm thứ hai mà có lẽ lát nữa chúng tôi sẽ trình bày. Và điểm thứ ba là cái khả năng mà chúng ta có thể nhận biết được cái sự suy nghĩ hay cái tâm ý của người khác. Điểm thứ tư là cái hiểu biết liên quan đến cái kiến thức tri thức bình thường. Chúng ta hiểu là trong cuộc đời này thưa quý vị biết có những người họ rất là giỏi, chúng tôi lấy ví dụ như là ngay cả chư tăng ở trong chùa có những vị rất là giỏi về máy móc, điện thoại, computer, điện toán. Nhưng mà khi mình nói đến Phật pháp thì tự nhiên cái trí đó nó đơn giản, không có sâu sắc, không có cảm nhận được điều đó. Thì chúng ta thường nghĩ rằng hệ ai có trí tuệ thì cái trí tuệ đó đều áp dụng chỗ nào nó không có trí hết, người có trí điểm này có trí điểm kia. Nhưng mà thực sự thì ở trên thực tế nó không phải vậy. Cái trí tuệ đó nó có sự khác biệt, do đó chúng ta cũng phải nhận rằng cái trí tuệ của thượng thức, cái trí tuệ của cái sự tinh tế trong cái nhận biết về tâm ý của người khác, sự hiểu biết về những điều liên quan đến pháp và chính pháp, là điều mà chúng ta cần được thảo luận. Bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì hôm nay rất là hoan hỷ là chúng ta có mặt ở trong room, ngoài vị giảng sư thì chúng ta có sự có mặt của sư Tự Quyền, sư Phật Tính, sư Pháp Tích. Như vậy là chúng ta có 5 vị hôm nay không có từ tội tội sư. Ví dụ đầu tiên xin được thỉnh thưa tội Tự Quyền, không biết tội Tự Quyền có nghe được không? Nếu nghe được thì xin hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Chúng ta có một câu hỏi ở tại đây đầu tiên đó là thường thường cái sự hiểu biết mà về ở trong học đường ấy, người ta có phân làm hai, một loại tri thức thuộc về nhân văn và một loại tri thức thuộc về khoa kỹ. Khoa kỹ ở đây chúng ta nói khoa học kỹ thuật. Ví dụ một người rất là giỏi toán về nhân văn, ví dụ chúng ta nói giỏi về triết, giỏi về văn học, thì theo từ tục tự nguyên ấy, là cái hiểu biết mà về thuật pháp thì chúng ta nên liệt vào hiểu biết về nhân văn hay là hiểu biết về khoa kỹ. Tại vì có nhiều người nói rằng mình học Atidam, học vi diệu pháp đó, thì là nó đòi hỏi mình biết tính toán, đòi hỏi mình có sự hiểu biết nó giống như là mình đi học học về toán hơn là học về kiếp. Thì không biết sư tự quy nghĩ sao về điểm này? Xin kính thỉnh.
Nam mô Đức Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thánh Cha Giá, chúng tôi chính nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn, cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa, trước nhất con sẽ trả lời cái vấn đề là điều mà chúng ta thấy rằng học trên một cái ví dụ pháp, nó thuộc về cái có thể nói rằng trên một tinh thần trách nhiệm đòi hỏi một cái sự suy xét như là một giá trị của toán học. Đây là cái lý thứ nhất. Và cái lý thứ hai nó như là từ tòa đang hỏi thì cái trí mà trí của nhân văn hay cái trí của của tinh thần của khoa học, của toán học mà rất người ta hiểu biết, thì cái sự sưu tập cái trí tuệ nó sẽ được liệt kê như thế nào? Thì cái bài thương tòa đầu tiên thì phải nói là người mà học cái diệu pháp đó, thì đòi hỏi nó có một cái sức bật về cái lý tính cực lớn. Đó là một sự nhạy bén, mà cái sự nhạy bén đó nó có cộng hưởng rất lớn. Những ai giỏi toán thường người đó khi học cái diệu pháp sẽ rất giỏi, sẽ rất nhanh. Đây là sự xác định đầu tiên. Thì đầu tiên nếu mà học cái diệu pháp mà để mà chúng ta chia sẻ, để mà chúng ta nắm bắt những con số hay là những cái giá trị của từ vựng, hay là của giá trị của những cái từng pháp, hay là từng cái bảng niêu, cái biểu đồ của bảng niêu đó, hay là từng cái sự phối hợp, hay là từng cái sự câu hành, từng cái sự phối hợp giữa tâm với sở hữu, hay là giữa lộ sắc lộ tâm, vân vân, nó diễn tiến thì nó như là một hàng số, nó như là một tích số, nó như là một cấp số mà đòi hỏi người ta phải chia sẻ ra. Là thí dụ như chúng ta làm toán cộng sẽ không nhanh bằng toán nhân, bắt đầu nó không sẽ bằng toán chia, và chúng ta không bằng lũy thừa, và nó không bằng lập những phương trình. Thì có thể nói rằng dựa trên một cơ sở đó thì ví dụ pháp nó có sự chia sẻ hết sức là chặt chẽ và hết sức là nhanh và gọn, thì nó cũng có sự đồng nhất ở đó. Thì trên bề mặt lý thuyết thì nó có cảm thấy đồng nhất, nhưng ngược lại khi mà áp dụng để mà hiểu biết về cái chiều sâu của Phật pháp dựa trên tinh thần của ví dụ pháp, thì cái đó nó vượt ngoài cái trí qua khoa trí đó, mà như lời của thượng tọa nói thì nó không thể dùng cái đó được. Bởi vì cái đó nó phải do cái sự thực nghiệm. Con muốn nói cái sự thực nghiệm ở đây chính là cái sự thực nghiệm xuyên qua cái lời dạy của Phật. Và từ cái lời dạy của Phật á, mà chúng ta vốn nó có một nền tảng. Ví dụ như khi tâm của chúng ta tu tập tự nhiên cảm thấy bực bội, hay cảm thấy tâm mình nó vui quá, thì lập tức người ta sẽ biết cái này là tại sao tâm mình nó diễn tiến như thế. Đây là tâm mình nó bị liên hệ sân, tâm mình nó liên hệ si, tâm mình nó liên hệ cái tham. Thì người học với giải pháp thì người ta mới bắt gặp và phát hiện ra được. Thì cái đó phải do cái sự tu tập, mà cái sự tu tập này đây là sự thực nghiệm. Và nắm cơ sở vững chắc hơn hết, tức là học được ví dụ pháp là để nhằm để tìm ra cái lý pháp, mà cái lý pháp đó thì Đức Phật dạy các pháp hữu vi nó là vô ngã. Mà cái gì là vô ngã thời, cái đó sẽ biến đổi, nó không thật sự của chính mình. Còn đây là nó khác hơn cái khoa trí. Cái khoa trí là chẳng hạn như chúng ta nhớ, khi chúng ta có những cái học hiểu về thiên không gian, hình học vũ trụ, hay hoặc là những toán học, những giải số, những vật lý hay những hóa học, đó là những vấn đề đó nó mang tính công thức, và công thức đó nó phải đi ra như thế. Thì trên bề mặt của ví dụ pháp thì nó là cũng là một công thức, nhưng công thức đó phải áp dụng bằng tâm linh. Thì cái việc này nó chia sẻ rất là nhiều, mà nếu nó biểu đồ của tâm thì muôn hình vạn trạng. Có những lúc mình đang vui và mình đang buồn, và cái vui cái buồn đó có cái vui nên vui, có cái buồn không nên gìn giữ nó, và ở đó dạy cho chúng ta có cái tâm tích cực, vân vân. Thì những ai có học được cái diệu pháp thì người ta sẽ nếm được, sẽ hiểu được. Quả thật nếu như quý vị mà học được Phật pháp mà chúng ta có nếm trải một phần ví dụ pháp thì thật sự là tuyệt vời. Bởi vì ở đó cái sự tuyệt vời đó là muốn nói như thế nào, là có cái sự chắc lọc do cái sự tu tập của chính chúng ta. Thí dụ như nói về thiền quán, nó có một liên hệ với ví dụ pháp như chúng tôi vừa nói, tức là nói về tiến trình của tâm. Khi mà tâm sanh diệt nó như thế nào, và chúng ta chứng và đắc như thế nào? Thế nào là tâm tâm thiện? Thế nào là tâm bất thiện? Và tâm bất thiện nó đi như thế nào? Tâm thiện nó đi như thế nào? Và tiến trình tâm nó ra sao? Cái lộ trình tâm nó sao? Cái động tác tâm nó ra sao? Thì cái đó chúng ta phải hiểu. Và khi hiểu như vậy, để khi áp dụng vào để cho chúng ta tu, thì khi chúng ta tu như vậy thì chúng ta mới biết tâm của chúng ta khi nó đạt được, nó hoặc là nó bị thối thất, hay nó tăng trưởng, hay là chúng ta nhiều khi do cái sự hiểu lầm, do cái sự thọ trì lầm, do cái sự không khéo nghe, không khéo thọ trì, mà nó sản sinh lên những cái điều mà nó không hay, không đúng. Thì chính chúng ta phải có cái học, chứ đừng có nói rằng chúng ta nghĩ rằng 84.000 pháp môn Phật dạy, những giáo lý cao thâm, quả thật là những giáo lý của Phật cao thâm, thì cái gì cũng phải do cái gì cho học hiểu, và do cái sự suy xét, và do cái sự suy nghiệm, và sau khi học hỏi thực nghiệm ở đó, chúng ta có tu tập, thì sau khi tu tập thì người có học được cái tinh thần giáo lý của Phật, bởi vì nó mang tính gọi là triết lý, ở đó nó có cái chiều sâu của tâm hồn mà chúng ta phải nhận chân ra tất cả pháp sát bê tha ma nó ta, tất cả pháp nó vô ngã. Chứ nhiều khi chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ rằng pháp môn của mình đúng, mình cứ ôm giữ, pháp môn của mình nó như thế này như thế kia, cứ ôm giữ thì nó lại là một cái kiến chấp nữa. Thì nếu chúng ta không có học thì chúng ta biết thế nào là kiến thủ, thế nào là chấp thủ. Thì khi chúng ta học được vi diệu pháp thì sẽ có rõ ràng hơn, là vị thiền sư chỉ dạy cho ta thở ra thở vô, thật ra dạy thở ra thở vô để cho tâm của chúng ta nó không có phóng dật, để tâm của chúng ta không có bị chạy nơi này chạy nơi kia. Nhưng mà để mà chúng ta giữ được khi cái tâm chúng ta không chạy nơi này nơi kia, mà nó lại sản sinh ra một cái điều khác. Nhiều khi tâm của chúng ta không rơi vào tham dục, không rơi vào sân tật lẫn hối, không rơi vào cái siêu vô tạm, cái vô quý, nhưng chúng ta bị phóng dật, cái tham phóng dật. Khi cái phóng dật này thì chúng ta hiểu biết được nó, thì nó là một điều khác. Thì chúng ta biết nó sẽ là cái điều nguy hiểm, và chúng ta diệt trừ nó. Thì do cái gì? Do chúng ta phải hiểu biết. Và thật, nếu như tâm của chúng ta mà không có sự hiểu biết thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ kết thúc ngay, sẽ thiếu sót ngay. Thì ở đây chính là cái gì? Do cái sự thực nghiệm. Còn thí dụ như là hóa chất, khi chất này phối hợp với chất kia, nó phải ra cái màu sắc này, nó phải ra cái màu sắc kia, nó phải phản ứng hóa học, nó phải cộng hưởng, và nó đưa ra như thế này, nó là một bài toán căn bản và chắc chắn nó đi ra như vậy. Nhưng cái quy trình tâm không phải như thế, đây là nó cái chiều sâu sau nó khác hơn. Và nếu như nó không khác hơn thì chúng ta thấy nó là một điều mà chúng ta cần phải có một sự suy nghiệm khác, bởi cho nên cái trí tuệ nó phát sinh nó lại khác hơn. Thí dụ như cả hai người đều học công thức đó thì sẽ làm ra công thức đáp số giống nhau như vậy, nhưng người học vi diệu pháp, hai người học vi pháp có hiểu vi diệu pháp, có sự tu chứng, kết quả khác nhau. Bởi do cái gì? Do tâm của người đó tu tập, và do tâm của người đó có ly tham, tâm người đó có chánh niệm, có tỉnh giác hay không, đây là kết quả khác hơn là khoa mà chúng ta gọi là cái khoa trí, những vấn đề mà khoa học, hay là về vấn đề mà kinh tế kỹ thuật, hay là vấn đề mà ngay cả vi tính computer, hoặc là hóa học vật lý vân vân, nó rất khác. Chắc chắn là chúng ta đi theo con đường đó thì nó ra, nhưng tâm thì nó khác. Mà khi tâm nó khác thì đây chính là giá trị tu tập của mỗi người, để trí tuệ nó phát sinh. Dạ. Còn cái mà cái người mà thông minh mẫn tuệ, có cái nhân văn, có cái trí tuệ bên ngoài, nhưng người đó nếu như không có sự tu tập thì trí tuệ nó cũng là bình thường. Mà cái trí tuệ tu tập này là trí tuệ do vị ấy biết quân tập, do vị ấy biết sự tu tập, do vị ấy biết phòng hộ, do vị ấy biết khéo thọ trì, thì đây là cái trí tuyệt vời. Còn tất cả những điều mà do chúng ta do mắt chúng ta thấy, do tai chúng ta nghe, do cái sự suy nghĩ của chúng ta, là cái trí tuệ nó mang tính giống nhau, nhưng cái sự tu tập thì phát sinh trí tuệ khác nhau. Có những người phát sinh trí tuệ, nhưng chúng ta thấy cái trí tuệ của ngài A Nan khác, cái trí tuệ của ngài Rahula nó khác, cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất khác, trí tuệ của ngài Một Vị Huy khác, và trí tuệ của các vị thánh hiền khác, nó đều khác nhau hết. Và cái sự chứng đắc của các vị chứng đắc Niết Bàn sẽ là đồng nhất đoạn khổ diệt khổ, nhưng khả năng của các vị nó khác nhau. Cho nên chúng ta mới nghe được các vị thánh gọi là Akasavaka năng, tức là thượng thủ tinh văn, là đệ nhất, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ. ngài Moggallana, tức là Mô Kiền Liên, đệ nhất về thần thông, thì cái giá trị đệ nhất đó là trên cơ tánh của cái gì, của cái trí tuệ, mà trên cơ tánh của trí tuệ đó là do cái gì? Do cái sự tu tập, do cái sự quân tập cộng với cái sự tu tập của chính vị đó, và cái điều đó nó phải được thực nghiệm, nó phải được trải nghiệm, nó được trải qua từ tiền thân, chứ không phải là nghe cái hiện kiếp này mà chúng ta thấy mà nó được. Mà cũng quả thật vậy, người đời sống trí tuệ là đời sống nó thanh cao, hay là người có một cái sự có cái đời sống trí tuệ là cái đời sống nó khác hơn cái đời sống mà không có trí tuệ. Cho nên vì vậy nếu như chúng ta cái trí tuệ của thế học nó rất khác, và trí tuệ của Phật pháp nó rất khác. Ở đây nó đòi hỏi phải có cái sự thực nghiệm, đòi hỏi nó phải có một cái sự sự ăn nhập, nó có một cái sự dàn trải hết sức lớn trong cái nội tâm của mình. Thí dụ như chúng quý vị biết là những cái quy tắc chẳng hạn như là pháp su bú chí, tức là pháp tí thấy, bú chí tí hỏi, lý khí tí viết, và chinh chí tức là pháp su bú chí tức là chinh tê tí tức là suy nghĩ. Đây là những nguyên nhân để phát sanh trí, để trí tuệ hỗ trợ cho chúng ta, hoặc là pháp su bú chí, hoặc là su chí bú lý, nghe và nghe chính tư tí suy nghĩ, bức chí tí là hỏi, và lý khí tí là viết. Nghe, sau khi nghe hỏi thì chúng ta viết lại. Thì những người học hành như thế thì cái phát sanh trí nó khác. Nhưng khi một sự tu tập cái trí của tiền thân, vì ấy vừa nghe Phật thuyết một cái câu Phật ngôn, người ấy chứng đắc, thì trí tuệ của người này trí tuệ tuyệt vời cao thâm, mà nó không xuyên qua một cái lập trình công thức, không xuyên qua một lập trình công thức căn bản, nhưng nó xuyên qua cái gì? Nó xuyên qua cái sự tu tập cái trí tuệ từ tiền thân bây giờ như là một giọt nước nó tràn đầy. Những người mà chứng đắc khi nghe Phật thuyết một câu Phật ngôn, trí tuệ tu tập hết sức là cao và lớn, chứ không phải là chúng ta đừng có nghĩ rằng những người đó không có trí tuệ hay những người đó không có học, mà vốn cái kiến thức hiểu biết của họ, cái chúng ta gọi là cái tiền thân, cái pháp độ của họ là chín mùi, mà pháp độ chín mùi rồi họ phải có một trí tuệ. Trí tuệ mới phá tan được cái màn vô minh, mà chính cái màn vô minh đó là do cái gì? Do chánh niệm và tỉnh giác, hay là trí tuệ là cái lưỡi gươm để cắt trừ tất cả những phiền não, thì lưỡi gươm đó chính là lưỡi gươm trí tuệ. Thì đây chính là giá trị tu tập, nó khác hơn một người mà học cao, đậu được các cái bằng này cấp nọ, nhưng cuối cùng người đó vẫn quay về cái gì? Bị còn cái vô minh. Nhưng ngược lại, cái người tuy không đạt được những bằng cấp, nhưng người ta có trí tuệ tu tập hết sức lớn, mà sự tu tập này đó chính là thực nghiệm, thực hành ba la mật độ, trí tuệ ba la mật tư tiền thân. Dạ, thượng tọa con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú. Tiếp theo xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Xin Đại Đức Pháp Tân có nghĩ chưa biết. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, khi mà chúng ta nói bốn loại trí này thì chúng ta nên, chúng ta có một điểm cần làm rõ đó. Đó là, ví dụ như chúng ta nói là pháp trí hay là tha tâm trí, thì mình định nghĩa là pháp trí tức là cái trí tuệ có khả năng lãnh hội pháp, hay là trí tuệ sanh khởi do pháp, hay là tha tâm trí là trí tuệ có khả năng đọc được tâm tư của người khác, hay là do đọc tâm tư người khác nó sanh khởi trí, hay là chúng ta nói là thường thức trí, là cái trí tuệ là có khả năng hiểu chìm thường thức, hoặc giả là do thường thức mà nó tạo nên trí. Chúng ta đặt vấn đề đây là vấn đề năng, vấn đề sở, tức là theo Đại Đức Pháp Tân thì những loại trí tuệ này là được tôi xem như là có khả năng hiểu biết những vấn đề được đề cập đến, hay là nó sanh khởi do từ những lãnh vực đó. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thường chào quý Phật tử. Dạ thì theo ý kiến của riêng chúng con thì con nghĩ rằng ở đây đã có thể rằng gọi là pháp trí, trước tiên nói đến pháp trí thì theo nghĩ rằng trí ở đây là một người hiểu biết về pháp, hiểu biết về pháp. Ví dụ như Đức Phật là ngài giác ngộ về giáo pháp của Đức Phật, ngài giáo pháp, ngài giác ngộ về giáo pháp, nhưng mà cũng chính giáo pháp đó đã tác thành nên cái quả vị Phật, giáo pháp đã tác thành nên giải vị Phật. Cho nên là Đức Phật ngài giác ngộ những điều đó là thông qua cái trí mà ngài giác ngộ, hội hiểu biết được hết mọi pháp của thế gian, mọi pháp. Thì khi mà mình nói đến pháp đó thì nghĩ rằng cả chân đế và tục đế, cái pháp mà thế gian và xuất thế gian này, về cái pháp đó thì Đức Phật ngài hiểu hết, và chính những điều đó ngài đã giác ngộ, giác ngộ ngài thành Phật. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái ở đây đó thì cái pháp trí ở đây là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài ngài đã từng giác ngộ những điều đó. Thí dụ như ngài giác ngộ về bốn sự thật khổ tập diệt đạo, và cũng chính nhờ bốn cái sự thật này đã làm nên cái quả vị của Phật, là bởi vì ngài giác ngộ những điều đó là liên quan đến những cái pháp khác tương tự như vậy. Thì ở đây đó thì nghĩ rằng cái pháp trí ở đây là cái điều mà bởi cái trí tuệ thấy rõ được các cái pháp, có thể từ cái pháp thế gian rồi cho đến cái pháp mà xuất thế gian, từ đó là cái trí mà biết được những điều đó, là cho nên là Đức Phật này giác ngộ được những điều đó. Cho nên là cả hai đó nghĩ rằng là cái pháp trí ở đây là cái trí mà thấy rõ được các pháp, và chính mà lúc mà giác ngộ, khi mà giác ngộ được những điều đó đó thì cái pháp này là cái điều kiện để làm tỏa sáng. Tỏa sáng cái trí, làm tỏa sáng ra thấy rõ được các pháp là như vậy. Còn nói đến cái tha tâm trí thì nghĩ rằng ở đây đó là cái gì mà để cho cái tha tâm trí biết, tức là do cái tâm mà biết được cái tâm của người khác, cái tâm của một cái vị mà thành tựu ở trên cái tha tâm trí đó, biết được cái tâm của người khác, biết được cái tâm của người khác đó, từ nơi cái tâm của mình biết được cái tâm của người khác, từ nơi cái trí của cái người mà chứng thành tựu được những điều đó. Cho nên là cái vị ấy biết được cái tâm của người đó ra sao, cái tâm của người đó suy nghĩ như thế nào, động tĩnh ra sao, rồi suy nghĩ cái cách nào. Thì ở đây đó thì nghĩ rằng cái tha tâm trí là cái trí mà dựa trên cái trí của mình mà biết được cái trí của người, cái tâm của người khác sinh diệt như thế nào. Thì có thể những cái điều đó đó là cái điều mà tự ở mình, cái trí thì biết được cái tâm của người khác, mà biết được cái gì, biết được cái tâm của người khác sinh sinh diệt, suy nghĩ ra sao, rồi suy nghĩ việc này, suy nghĩ việc khác, thì suy nghĩ những cái này thì những cái khác liên quan đến mọi cái vấn đề ở trong cuộc đời này. Thì cái điều này đó là nhờ như vậy đó, cho nên là cái vị đó biết được trên mọi cái tâm trạng. Ví dụ như là ví dụ như chúng ta biết rằng cái tha tâm thông á, thì cái người có thể nhờ cái trí mà biết được cái tâm của người người khác, nhưng mà cũng phải nói là cái ý của cái vị mà, thì ngài ngoài cái việc mà tha tâm thông bình thường của một cái vị mà thành tựu được cái tha tâm thông, một trong sao trong 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 năm trong gọi là năm cái loại thần thông đó, thiên nhãn thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông rồi đó, thì Đức Phật ngài biết luôn cả những cái khả năng về có thể là biết được cái phinh hướng của chúng sinh, cái phinh hướng của chúng sinh nó ra sao. Chúng tôi có nhớ rằng một lần là ngài Xá Lợi Phất ngài tiếp độ một người đệ tử nhưng mà rồi thì để Đức Phật giảng dạy cho thì cuộc đời này, thì hoặc là nói đến cái thế tục trí thì nghĩ rằng cái điều này đó thì liên quan với cái cuộc sống hàng ngày, thì cái người hiểu biết trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau, về y học, về lịch sử, về toán học, hay là về triết học, về cái điều này điều kia đó, thì cái đó là cái trí của những người phàm phu. Mà để mà có được cái trí giác ngộ á, thì nghĩ rằng cái trí phàm phu đó nó, một người mà có được cái trí phàm phu á, mà tốt được á, cái trí tốt á, cái trí phàm phu mà có thể là ứng dụng cho cái, bởi cái trí đó mà có thể làm được nhiều cái sự lợi ích khác đó, thì phải nói rằng cái người đó cũng đã được cái sự tiến bộ của cái trí rồi. Nhưng mà để có được một cái trí mà đặc biệt là hiểu được cái pháp để tu tập, hiểu được cái pháp để tu tập, hiểu được cái pháp để giác ngộ, hiểu được cái pháp để mà thành tựu được đó, thì cái điều đó đòi hỏi là cái vị đó có cái sự tu tập, phải có cái mức tiến bộ về nội tâm. Chứ còn trí thì chúng ta cũng biết đó, có cái trí của thế tục, cái trí của thế gian và trí thoát thế gian. Và chỉ có cái trí của thoát thế gian á, cái trí mà vượt ra ngoài thế gian, thì cái trí đó mới là cái trí cao siêu, hay là cái trí mà có thể đưa chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như chúng ta biết đó là cái Đức Phật á, thì ngài biết rất nhiều, ngài hiểu rất nhiều, nhưng mà rồi đó thì không phải là cái điều gì ngài cũng có thể là giảng dạy hết. Cũng như là có một lần nọ đó, Đức Phật ngài ở trong cái rừng Simsapa, lúc bấy giờ thì ngài mới cầm một cái nắm lá ở trong tay và hỏi chư tỳ kheo là cái nắm lá trong tay nhiều hay là cái số lá ở trong khu rừng Simsapa này nhiều á. Thì chư tỳ kheo mới trả lời rằng cái lá trong khu rừng rất là nhiều và cái lá trong tay của Đức Thế Tôn là ít. Thì Đức Phật ngài mới nói là ngài chỉ dạy những cái pháp mà đưa đến, nó chắc thật đưa đến sự giác ngộ đó. Và chính cái những cái điều đó cũng như là cái điều mà ngài chỉ dạy đó, là như cái số lá ở trong cái tay này, mà cái điều mà ngài hiểu biết đó cũng như là cái lá ở trong cái khu rừng này, thì bao gồm cả cái trí mà ở liên quan đến thế gian và cái trí mà vượt ra khỏi thế gian hay là trí xuất thế gian đó. Thì Đức Phật ngài cũng đã hiểu hết những điều đó, biết hết những điều đó. Thì theo chúng con nghĩ rằng ở đây đó thì riêng về pháp trí thì nghĩ rằng cái ở đây đó là có thể là từ cái việc mà cái vị đó nhờ cái trí tuệ mà hiểu biết được các cái pháp, mà khi mà hiểu biết được cái pháp và giác ngộ được cái pháp ấy, là nhờ trí. Hoặc là cái trí tha tâm trí đó, thì một trong những cái sự thành tựu do nội tâm mà vị ấy mang lại, mà biết được cái tâm của người khác, thì những cái điều đó nó có thể làm cái trí tu tập từ mỗi cái vị mà thành tựu được những điều đó. Và nhờ như vậy đó thì biết được tất cả các cái pháp của thế gian. Thì con xin có cái ý để trả lời cái sự hiểu biết của con liên quan đến các câu hỏi mà Thượng Đạo Nhật Đặng đã hỏi, không biết là có chưa rõ điều chi thì kính thỉnh Thượng Đạo bổ túc thêm. Dạ, bây giờ con xin được phép xuống đi.
Sao thú, tiến trình đệ tử Pháp Tinh. Đệ tử Pháp Tinh hoan hỷ trả lời thêm một điểm nữa. Có nhiều khi mà chúng ta nói đến tha tâm thông á, thì chúng ta biết là đó là một thứ Ajñāna, là một thứ một cái năng lực siêu tuyệt do thiền định. Ví dụ như mình có thể đọc được tâm người khác, chúng ta nghĩ cái gì mình đều biết là tha tâm thông. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là cái trí tuệ đọc được tâm người khác mà chúng ta không gọi là dùng chữ Ajñāna mà chỉ là nhà đó bình thường, ví dụ như là một người họ rất là tinh tế, rất là bén nhạy, họ có thể nghe người khác nói, họ thấy người khác nói, họ biết được cái ý của người đó như thế nào. Ví dụ Tôn giả Ananda có thể biết được, hiểu được ý của Đức Phật khi mà Đức Phật ngài chỉ tỏ lộ một cách đơn giản. Thì cái mà mình có thể đọc được tâm của người khác á, mà theo công cách gọi là cách bình thường á, thì để Đức Pháp Tân nghĩ là mình có dùng gọi đó là tha tâm trí hay không, hay là phải chờ đến khi mà mình đắc thiền rồi mình có thần thông rồi đọc được tâm tư người khác, như là trong lục thông đó hay là ngũ thông, thì chúng ta mới gọi là tha tâm thông. Xin thỉnh để Đức Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho biết ý kiến để Đức Pháp Tân về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy. Dạ, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin góp cái ý kiến của mình trong cái liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con nghĩ rằng khi mà một người mà vận dụng về cái thần thông á, thì trong cái lộ trình mà cái tiến trình ở nội tâm á, mà vị ấy để vận dụng cái gọi là cái tha thân thông á, thì cũng liên quan đến cái trí, và liên quan đến cái trí phải cái lúc mà vị ấy vận dụng cái nội tâm của vị ấy nhập thiền rồi để có thể biết được cái tâm của chúng sinh khác, từ cái người mà chứng được các cái pháp thần thông, đặc biệt là trong đó nói đến cái tha tâm thông, tức là biết tâm được của người khác. Còn riêng một cái người mà có cái trí mà bằng cái sự nhạy bén đó, bằng cái sự nhạy bén đó, ví dụ như bằng cái sự tinh tế của họ, bằng cái sự tinh tế của họ, người đó cũng có thể hiểu biết được, không phải là hiểu biết được hoàn toàn, nhưng hiểu cái ý của người người kia muốn muốn nói cái gì, ý của người kia có cái suy nghĩ cái gì, thì cái đó theo chúng con nghĩ rằng không phải là cái thần thông, không phải là cái tha tâm thông, mà gọi là cái trí nhạy bén do cái sự biết được của mình trong cái đời sống, qua cái lời nói cử chỉ, cái sự tinh tế ở trong cái đời sống mà người đó biết được. Mà cái đó đó cũng phải nói là nhờ cái trí, chứ không phải là họ không có cái trí. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người nói họ đôi ba lần thì họ mới hiểu được một vấn đề, hiểu được một vấn đề. Nhưng mà có người thì chỉ cần nói qua thì một lần thôi là họ đã hiểu được vấn đề. Hoặc có người thì chỉ cần nói qua một vấn đề này thì họ lại suy nghĩ đến một vấn đề khác. Mà cái người mà sắp nói đó, sắp sửa nói ra đó, thì nói như là cái câu cái gì mà người kia họ suy nghĩ, thì cái đó bằng cái sự tinh tế, bằng cái trí mà người kia họ có được. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà cái người mà đã có tập trong cái đời sống hàng ngày mà họ có cái sự tinh tế như vậy đó, thì có lẽ là trong cuộc sống họ đã có từng tập, hay hoặc là trong đời quá khứ họ có nhiều cái phước ạ, có nhiều cái phước trí, cho nên là khi mà họ suy nghĩ đó, thì họ cũng có thể là họ sinh ra một cái trí để họ hiểu biết được. Như vậy thì cái hiểu được cái tâm của người khác á, hiểu được cái tâm của người khác á, thì không hẳn là có cái tha tâm thông không, mà cũng nhờ cái trí tinh tế đó mà cái người đó họ có thể hiểu được cái trí, hiểu được cái tâm của người khác. Nhưng mà hiểu cái này á, là hiểu bằng cái sự mà chúng ta giống như là một người mà dự đoán vậy đó, dự đoán, chứ nó không phải là hiểu rạch rành ranh ở trong cái sự hiểu của một cái người mà thành tựu được cái tha tâm thông. Thì đây là cái ý mà con xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con xin được xuống đây.
Sa thu, kính trình đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính, không biết đại đức pháp tính có bạn ở trong rừng không? Nếu mà đại đức pháp tính đang có bạn trong rừng, dạ được. Đại đức pháp tính, chúng ta nói về trí. Có nhiều người họ nói rằng mình có thể đem loại trí này mình áp dụng qua cái trí khác, ví dụ như là cái kiến thức thường thức ở bên ngoài, cái trí tuệ thường thức ở bên ngoài có thể đem áp dụng vào trong Phật pháp thì mình sẽ hiểu Phật pháp nhiều hơn. Cũng có người nói rằng cái kiến thức ở bên ngoài đó mà khi đó áp dụng vào chuyện học pháp đó, thì nó sẽ làm cho mình tạp hơn, và nghĩa là nó không có lợi cho mình trong cái việc mà mình học Phật pháp. Thì theo để đi pháp tính thì cái thế trí đó nó có lợi hay không có lợi cho pháp trí, tức là mình nói từ ngôn ngữ ngoài, tức là cái kiến thức nội điển đó, kiến thức ngoại điển đó, nó có giúp nhiều cho kiến thức nội điển hay không, hay là kiến thức ngoại điển đó, nó sẽ trở ngại cho kiến thức nội điển. Cái trình ý kiến của đại pháp tịch.
Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến nhà thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tông đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chúng nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Theo như trong những thời gian qua đó, mà trong con sống ở trong cái đời sống tu tập này thì con thấy có một cái điều nó rất là đồng thời cũng là hai cái lộ chính. Một người á thì có trí do nhờ học Phật pháp, một người có trí ở trong học Phật pháp, và một người á có trí ở trong thế gian mà đem vào áp dụng ở trong Phật pháp. Thì hai cái điều này á nó ví dụ như những người mà người ta có trí ở ngoài thế gian mà người ta đem áp dụng vào Phật pháp thì nó thành công, thì ở đây mình cũng cũng thấy cũng cũng được, cũng rất là tốt, mà cũng đáng để mà tán thán. Nhưng mà ở điều ở đây thì chúng tôi thấy ngược lại, thấy ngược lại, những người nào mà do học Phật pháp có trí rồi thì quý vị biết rằng là lấy cái trí đó mà áp dụng vào trong thế gian xử sự trong cái đời sống bình thường thì quý vị thấy rằng những người này làm rất là tốt. Những cái kiến cái trí hoặc là cái kiến thức mà từ khi mà mình vào mình tu tập, do mình tu tập thiền định hay là do mình học hỏi ở trong kinh điển vân vân, từ đó nó phát sinh lên cái trí. Quý vị biết rằng những người mà có trí như vậy thì dù cho ở trong Phật giáo hay là dù cho những cái công việc ở thế gian đi, thì đều làm tốt hết, đều làm tốt hết. Quý vị biết rằng cũng như có những lần chúng tôi gặp, ví dụ như là có những cái vị sư đó thì thật sự đang hồi trước kia ở ngoài đời chưa có biết ví dụ như một cái nhà người ta đã xây xong nhưng mà chưa có biết lắp đặt điện nước mà nó cho nó vừa gọn mà nó vừa đẹp. Nhưng mà quý vị biết rằng những cái vị đó khi mà vào xuất gia trong Phật giáo rồi đó, do có cái sự tu tập đàng hoàng nên những vị này khi mà nhìn những người thợ người ta lắp đặt cái điều này cái điều kia, cái chỗ này cái chỗ nọ, thì lúc đó quý vị biết rằng là cái vị đó đã thấy như vậy rồi, thành ra lần sau cái vị đó làm giống y như vậy và nó còn tốt hơn như vậy nữa. Thành ra có những người thợ người ta rất là ngạc nhiên, những người thợ người ta rất là ngạc nhiên. Thì trong số cái người thợ đó người ta biết rằng là tại vì những cái vị này có tu tập và có cái sự nhiệt tâm, thành ra có phát sinh cái trí, thành ra chỉ cần nhìn ai làm cái gì đó cái người này biết liền. Quý vị biết rằng có một lần đó chúng tôi thấy rằng một cái vị giáo thọ sư khi mà ở chùa nó có hai cái dãy lầu, nó có hai cái dãy lầu thì bây giờ xây thêm một cái xây thêm ở trên cái tầng lầu ở trên thì muốn xây thêm một cái chỗ mà để từ ở tầng lầu này mình bước qua tầng lầu kia luôn, mình khỏi có phải đi dần xuống cầu thang rồi mình đi ngược lên. Thì lúc cái mà xây mà kết nối mà hai cái tầng lầu lại gần với nhau đó thì quý vị biết cái điều đó nó dễ rồi, nhưng mà cái cầu thang để đi lên mình đặt chỗ nào, mình phải đặt chỗ nào nó vừa gọn mà nó vừa tiện nữa, nó vừa gọn mà nó vừa tiện mà nó phải vừa đẹp nữa. Tại vì ở trong chùa không thể nào mà mình xây mà ba bốn cái cầu thang được, ví dụ như ba bốn dãy tăng sáng thì mình sẽ xây được, nhưng mà không thể nào mà mình ở chỗ này mình cũng đặt cái cầu thang, chỗ kia mình cũng đặt cái cầu thang, thì cái điều đó nó sẽ làm cho cái môi trường xung quanh nó không đẹp. Thành ra quý vị biết rằng cái vị giáo thọ sư đó mới nói với anh em thợ hồ mà những vị đó là thợ hồ lâu năm nha quý vị, rằng là bây giờ mấy anh thử suy nghĩ, suy nghĩ mình đặt cái cầu thang ở đâu mà nó vừa đẹp mình vừa gọn nữa, nó vừa tiết kiệm được cho chùa. Thì quý vị biết rằng mấy cái người mà thầu với thợ người ta ngồi lại với nhau người ta suy nghĩ hoài, mà chính bản thân của chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng ráng mình lúc đó mình nặng óc ra để mình suy nghĩ coi mình có một cái phát minh gì mà trước người ta không. Thì quý vị biết rằng những người thầu những người thợ suy nghĩ hoài không ra, suy nghĩ hoài không ra, thành ra lúc đó quý vị biết rằng cái vị giáo thọ sư đành phải chỉ cho những người thầu và những người thợ. Có nghĩa là bây giờ mình cập sát nó vô cái bức tường, mình cập sát cái cầu thang đó để mà đi vào trong bức tường, rồi khi mà lên tới cái khoảng không rồi thì mình bẻ ngược nó qua trở lại thì nó không có chiếm không gian. Còn nếu mà mình đặt ở chính giữa thì nó sẽ chiếm cái không gian liền. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái thí dụ này để cho quý vị biết rằng thật sự ra những cái vị sư đó nó không có một cái bằng mà kiến trúc sư gì ở ngoài xây dựng hết, nhưng mà do đâu quý vị, do mình có cái sự mà để ý và có nhìn trước nhìn sau, và cộng thêm nữa là trong cái thời gian mình tu tập cái trí nó phát sanh, tự nhiên mình nhìn ra cái điều đó mình sẽ biết. Quý vị rằng lúc đó chính bản thân của chúng tôi suy nghĩ cũng không được, có nghĩa là mình không biết sao đó. Nhưng mà khi mà cái vị đó mà vẽ ra cái mô hình cái là mình thấy mình biết liền. Thì bây giờ ở ngoài cái khoảng không mà mình đặt cái cầu thang ngay đó thì nó sẽ chiếm chỗ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình chập sáng chiếc tường rồi, xong rồi khi mình lên trên cái khoảng không thì mình bẻ ngược cái cầu thang nó ra, thì lúc đó nó lơ lửng ở trên, nó không có cản đường đi gì hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây là cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ nhất đó, là cái người mà có trí ở trong Phật giáo, thì nếu mà có trí trong Phật giáo rồi thì tu tập vẫn làm được. Ngày xưa thuyết giảng không có cái cách thuyết giảng của sư phạm, nhưng mà dần dần học quyển này học quyển kia rồi coi kinh của Đức Phật lại vân vân, thì chắc chắn mình sẽ tìm ra cái sư phạm của Đức Phật đó, ngày xưa còn giỏi hơn thời nay. Thành ra quý vị thấy rằng cái người mà có trí ở trong Phật pháp nếu mà tiếp tục ứng dụng vào Phật pháp đều vẫn tốt, vẫn hơn mọi người. Rồi nếu mà áp dụng ở ngoài đời đó, thì nó sẽ hơn mọi người nhiều, nó hơn cái kiến thức ở bên ngoài nhiều. Còn ngược lại bây giờ mình bàn đến cái trí hoặc là mà cái kiến thức của thế gian, quý vị thấy rằng nếu mà áp dụng ngoài thế gian thì rất là tốt, nhưng mà áp dụng ở trong Phật giáo thì chưa chắc. Tại sao vậy quý vị? Tại vì khi mà ở trong Phật giáo nó có nhiều cái nó làm cho mình muốn được giỏi, mình muốn được tiến hóa, mình phải có cái sự mẫn như là lắng nghe rồi suy nghĩ vân vân. Vì rằng quý vị biết rằng có những người người ta lớn tuổi, người ta ỷ vào cái kiến thức ở ngoài đời người ta có đó. Khi mà người ta vào ở trong Phật giáo thì người ta cứ nhớ lại ngày xưa mình làm thầy hoặc là mình làm này làm kia. Thành ra mình vào mình không học được, mà mình không học được rất cuộc mình còn áp dụng nó sai đường nữa quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái câu Phật ngôn Đức Phật lặp đi lặp lại hoài, những người này vô là bỏ bớt liền, vô là bỏ bớt liền. Nhưng mà quý vị thấy rằng bỏ bớt như vậy rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Ví dụ như những cái vấn đề mà Đức Phật nói so sánh cái sự khổ của phàm phu và các vị tu đà quần các vị thánh tu đà quần thì quý vị thấy không, Đức Phật so sánh một chút đất ở trong tay so với đất ở quả địa cầu, rồi một những cái giọt nước ở trên cái đầu ngọn cỏ và những cái lượng nước nó nhiều ở trong cái bờ hồ, rồi một những giọt nước ở trên đầu ngọn cỏ rồi so với cái lượng nước ở trong biển vân vân, thì những người này nếu mà lược bỏ ngay chỗ này là sẽ rất là nguy hiểm. Thành ra cứ ỷ vào cái kiến thức mình mà lược bỏ bớt đi thì rất là nguy hiểm. Quý vị thấy rằng cái lời của Đức Phật dạy mà cách đây 2600 năm rồi nó vẫn còn lại tới bây giờ, là quý vị biết rằng sẽ có cái quy luật gì đó nên bây giờ mới còn. Còn nếu mà quý vị thấy hồi trước mình lược bỏ, bây giờ đến 2600 năm nay thì chắc có lẽ là không còn đâu, không còn đủ đâu. Thành ra nếu mà mình suy nghĩ vì cái nguyên nhân gì đó mà bây giờ vẫn còn lặp đi lặp lại, bây giờ mình chưa tìm hiểu ra được, nhưng mà sau này cố gắng tu tập sẽ tìm hiểu ra được. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái kiến thức ở bên ngoài mình đem vào ở bên trong Phật giáo đó, thì nếu mà mình không khéo thì mình sẽ dễ phạm cái sai lầm này kia. Rồi cũng còn một cái trường hợp ai mà có cái kiến thức ở bên ngoài thì đem vào ở trong Phật giáo mà áp dụng được tốt, thì nó cũng đem lại lợi lạc rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà một người mà thầy giáo hoặc là một người mà có trình độ sư phạm ở bên ngoài thì khi mà vào tu ở trong Phật giáo này hoặc là cái người mà tìm hiểu trong Phật giáo này, nếu mà mình có sẵn cái kiến thức sư phạm rồi, ví dụ như quý vị đọc cái quyển Đức Phật và Phật pháp của bác Phạm Kim Khánh đi, mình mà có kiến thức sư phạm mình sẽ lấy cái quyển đó làm một cái giáo trình, làm một cái giáo trình để mà mình dạy thuyết giảng về cái giáo lý hoặc là cái cuộc đời của Đức Phật thì quý vị thấy rằng nó sẽ rất là tốt, và người đó không có nhọc công, không có mệt mỏi nhiều do mình đã có kiến thức ở bên ngoài rồi. Vậy thì quý vị thấy rằng cái kiến thức ở bên ngoài mà đem vào ở trong Phật giáo, nếu mà khéo thì nó sẽ đem lại lợi ích rất là nhanh cho Phật giáo, nhưng mà nếu không khéo thì nó sẽ đem lại những cái thất bại rất là nặng nặng nề. Còn ngược lại, đối với cái trí tuệ ở trong Phật giáo, người đã tu ở trong Phật giáo rồi, nhưng mà phát sanh lên trí tuệ, dù ở trong Phật giáo hay là ở bên ngoài, đều vẫn phục vụ, phải nói rằng vẫn cống hiến được tốt cho tha nhân, cho mọi người hết. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thưa cái trình đại đức pháp đăng, đại đức pháp đăng không biết đại đức pháp đăng có nghe được không? Xin được hỏi đại đức pháp đăng, đại đức pháp đăng có nghe được như vậy? Đại đức pháp đăng, người ta có cái quan điểm như vậy là Phật pháp bất ly thế gian pháp, cái gì cũng là pháp Phật được hết, ngay cả cái chuyện thường thức cũng là pháp. Nhưng mà trong bài học này thì chúng ta thấy rằng những điều liên quan đến pháp khác mà liên quan đến thế gian khác thì Đại Đức Pháp Đăng giải thích thế nào là trong trường hợp nào mà thế gian pháp đó, nó đồng nghĩa về Phật pháp, mà trong trường hợp nào thế gian pháp không thể được gọi là Phật pháp được. Xin thỉnh ý kiến Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ. Là con xin trả lời cái câu hỏi lời các bạn. Nếu mà mình là cái người Phật tử, mình thấy trong A Di Đà tất cả gọi là pháp, thì chúng ta nếu mà nói như vậy thì nói thực tế nhân cái định mình nghĩ cái định cũng gọi là pháp. Thì thật sự nếu mà nói như vậy thì cái pháp này được Phật tử biết này chia ra khắp thế gian hay là khắp tục tế, khắp kinh tế. Thì nếu mà nói thực tế là người đời họ hay đặt để ra cái vấn đề này kia nọ. Ví dụ như chúng ta thấy nếu mà vàng thì người ta làm là cà lá, nhẫn đi chiền lắc bông tai hay là những cái vòng chuồn đeo này kia nọ, người ta làm ra đặt cái tên thì cái tên đó được gọi theo A Di Đà gọi là thực tế, mà cái danh từ gọi là kêu gọi mà thôi. Còn cái bản chất đó, sự thật đó là vàng, nó chỉ là vàng thôi. Cũng giống như con người chúng ta đó là ngũ uẩn thôi, nhưng mà được đặt tên là hải, hồng, thu hay là đào hoa hay là tên này tên kia đó, thì cái tên đó được gọi là cái danh cái định mà thôi, cái danh từ để gọi mình mà thôi. Chứ còn cái con người của mình đó là cũng có danh sắc ngũ uẩn thôi, thì cái đó là cái phần mà nếu mình biết cái phần nào là tục đế đó mà chỉ kêu gọi thôi đó, ví dụ như người hay ma quỷ thiên tiên mà cái nào đó thì những cái tên gọi thôi, thì thật sự đó là chúng sanh hết, chúng sanh có danh sắc hết. Nhưng khi kêu gọi cái tên người nội, người mèo, người đâu đó, người ê đê, mình kêu gọi như vậy thì cái tên đó nó chỉ là cái tên gọi thôi, chứ không có liên quan đến cái pháp hoặc là chúng ta gọi là chân đế là sự thật. Như vậy thì đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết được đó. Ví dụ chúng ta xây một cái nhà, chúng ta đặt bệnh viện, chúng ta xây lên nó thì gọi là trường học, chúng ta xây lên được gọi là an đình chùa miếu, thì nó cũng được xây dựng bằng những vật đó, chúng ta đặt tên do cái mô hình đó, ta được biết cái mô hình ở nhà thờ hay chùa, ta thấy thấy như vậy thì sẽ gọi là chùa hay nhà thờ, thì theo cái mô hình mà tất đó mình đang nhìn vào đó. Nhưng mà được xây dựng bằng những vật liệu như là xi măng hoặc là đất đá giống nhau thôi. Thì khi mà chúng ta hiểu á, cái con người của chúng ta đó, cái phần chân đế là sự thật, cái phần mà tên gọi là thực đế, cái thực đế đó thì người ta thích cái tên người ta đặt cho con của họ cái tên đó. Ví dụ người ta thích một cái tên núi thì người ta đặt cái tên Sơn, hay là người ta muốn người ta thích cái tên nào đó người ta đặt cái tên Hồng cái Hạnh, thì đứa bé trai bé gái được gọi cái tên đó. Nhưng cái tên đó khi mình chết rồi mình tụng kinh đó, thì cái tên nó không dính liền với chúng ta nữa. Chúng ta tái sanh kiếp khác thì có người cha người mẹ khác là thích họ đặt chúng ta cái tên khác. Thì cái phần nào mà Đức Phật này biết được cái sự thật chân đế, nhưng mà chân đế hữu vi hay chân đế vô vi, thì chân đế hữu vi là chúng ta thấy như là tâm thủ tập tác đó là chân đế hữu vi, còn ở chân đế hữu vi thì chúng ta biết niết bàn, đó là sự thật, đó là cái pháp chân đế là sự thật mà vô vi là niết bàn. Như vậy thì Đức Phật cái ngày nói lên thì chúng ta bây giờ chúng ta biết những cái gì mà cãi với nhau mà nó không đưa đến cái mục đích đó. Ví dụ như mình ngồi mình lý luận về cái ngôn ngữ này hay ngôn ngữ kia, mình lý luận về cái tên này cái tên người kia, đánh giá cái tên của họ như thế này thế kia, thì cái đó nó không mang lại kết quả. Cái tên đó chỉ là người ta cách là đặt thôi, mình không thể nào nói là tại sao đặt cái tên đó không đặt cái tên khác. Thì chúng ta trải qua cãi lời như vậy thì nó đưa đến cái sự đau khổ mà không có kết quả. Còn đối với cái người mà nói mà mang lại cái tính chất mà để cho mình thoát khổ đó, mình nói về cái sự khổ hay là nói về cái ngũ quẩn luân hồi như nào thì mình nhàm chán để mình nỗ lực mình đoạn trừ cái tha mái thì chính là tạo quả. Như vậy thì Đức Phật này biết được á, là chúng ta thường thường á, ví dụ mình thích một loại bông gì đó thì cái người này họ đưa lập luận tôi thích cái bông này, người kia đưa lập luận thích bông kia, thì những cái điều đó nó mang lại cái sự tranh cãi thôi. Và chúng ta thích cái nhà kiểu này giống như người thích cái nhà kiểu kia, nó chỉ là cái quan kiến của một người thôi, chứ còn nó không có đưa đến sự rốt ráo được. Còn khi mình nói đến cái sự luân hồi ngũ quẩn hay là đoạn trừ thì nhà tha mái đó, thì cái này là cái pháp này nó có thực tính, cái pháp này nó có thực tính, nó có thực tính pháp như vậy thì mình nên bàn luận. Còn cái gì nó không có thực tính pháp thì chúng ta không có bàn luận, vì cái đó nó chỉ đưa đến cái ví dụ gì thấy giờ con người của mình á, ví dụ mình thích một ông này không thích bà kia, thích bà kia hay không thích ông này, thì mình chủ động cho ông này, mình không thích bà kia, không chủ động cho bà kia, do cái tư tưởng mình thích hoặc là mình do cái điều đó người đó mình thích thì mình chủ động. Như vậy thì những cái điều đó nó mang lại cái sự tranh đấu qua lại, nó không đưa đến cái sự chấm dứt tranh đấu được. Còn đối với Đức Phật thì ngày giảng dạy chúng ta là cái pháp mà chúng ta cần đoạn trừ đó là những cái phiền não tham ái chúng ta cần phải đoạn trừ. Và khi chúng ta còn bởi vì cái gì thấy rằng Đức Phật còn nói rằng đời này do chiến tranh đó, do bất bình đẳng thành, bất bình đẳng thành, có nghĩa là đời này chiến tranh đó thì người ta thương mình phải ghét người kia, mà phải chiến tranh bất bình đẳng thành đó là có nghĩa là mình không còn coi mọi người bình đẳng với nhau, mình phân ra người này ta, người kia hèn, người này tốt, người kia xấu, nên mình mới có cái sự ghét bỏ và tiêu diệt cái nhóm người kia. Còn mình có cái tâm bình đẳng thành và có cái tâm mà thấy được cái pháp rồi đó, thì mình sẽ cái tâm mình sẽ có cái sự tu ta trí tuệ hơn. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với thế gian đó, thì mình thấy rằng những cái tên gọi cho cái cây này cây kia hay con vi khuẩn kia đó, quý vị thấy những con vi trùng tác đó thì do cái ông bác sĩ đó phát hiện được đặt cho nó cái tên như vậy thôi. Thì bây giờ quý vị thấy người ta đặt cho những cái loại thuốc penicillin hay là thuốc này thuốc kia đặt cho nó cái tên, thì cái người nào phát minh hay là cái người nào tìm tòi hay là quý vị nghe cái người mà châu Úc mà họ nói con đặt cái nước hay là cái con giặt đó thì hay là kêu nó thấy cái bôi chơi là người ta nói Capuche này dùng tên là đặt cái tên là Capuche gì đó, thì những cái tên đó nhiều khi đó là người hỏi và người kia trả lời họ không biết cái gì, nhưng mà mình cũng đặt cho cái tên là mình nghe thấy người đã nói cái tên đó, mình đặt cho cái đó như vậy và cái con đó là như vậy. Thì chúng ta thấy những chuyện này nè rất là nhiều, và nếu mà chúng ta đem những chuyện đó mà cãi vã lẫn nhau đó thì chúng ta rất là mệt mỏi và chúng ta không có đưa đến cái pháp cao thượng. Còn khi mình hiểu được cái có nhiều khi người ta không biết cái cây đó là mình nói tiếng người ta không biết nữa, nhưng mà người ta đặt cho cái cây đó là cái tên đó, thì chúng ta thấy trên lịch sử nhân loại cũng có nhiều cái câu chuyện vui vui như vậy đó. Hay là quý vị thấy cái dòng tâm sinh thú là từ loại ngữ sinh thú mà được kêu Hindu hay India rồi Ấn Độ, mà ta kêu chạy riết tới bây giờ thì nó hoàn toàn nó không có giống cái tiếng gốc nữa. Nghĩa là cái dòng tâm sinh thú là có con ngữ sinh thú nhiều, ta kêu Hindu, India rồi Ấn Độ đổi theo cái thời gian. Thì Đức Phật này cũng nói khi mà cái núi Giúp Chắc Cô Tá đó nó được thay đổi qua nhiều Đức Phật, tên gọi nó khác nhau. Đức Phật cũng nói trong cái bài kinh đó là ngài nói rằng cái tên gọi của núi đó nó được thay đổi theo từng thời kỳ. Người ta nói, người ta gọi là khi gọi là nó sai cái tên đó, là Đức Phật cũng biết được nó từ cái thời kỳ nào nó có cái tên nào, và cái thời gian kỳ Đức Phật nó là cái tên gì. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái núi đá chỉ là cái núi đá thôi, người ta đặt cho đủ cái tên hết. Quý vị nghe rằng cái núi mà tôi tưởng tôi nói cái núi ba phê đó, từ cái từ phê đá là tưởng ảo, mà ta người ta nói là núi Ba Khê, có nghĩa là ông nó có ba bà vợ. Thì quý vị nghe cái từ mà ngày xưa là cái núi của các vị tu sĩ là Tê Đá, cái vị trưởng lão, bây giờ ta đặt thành là núi Ba Khê, là cái núi đó ông nó có ba bà vợ. Thì quý vị thấy cái núi, cái tên đó là đầu tiên người ta thấy được các vị tu sĩ, những vị trưởng lão nên gọi cái từ Tê Đá. Và sau này á thì người ta kêu viết từ cái từ Tê Đá trở thành Ba Khê, là kêu là núi núi Ba Khê. Núi đó cũng là giống như một người mà có mấy vợ vậy. Như vậy thì chúng ta biết những cái gì mà bằng luận đấy không bằng luận á, thì trong Phật giáo thì cái Phật này có trí tuệ này phân biệt cơ. Nào là pháp, là thực tế, là pháp chân giới, hình thức cái định nghiệp thành, cái định chúng sanh, cái định tương ứng, cái định. Chúng ta mới định ra mình là dân tộc là gì?
Lời của chị bây giờ sự trung trực chị tự xin được trình bày về sự đóng góp của chúng tôi trong đề tài này để sống con người phải biết trí tuệ đó là trí tuệ thuộc về thiện trí hay thuộc về liệt tuệ, tức là trí tuệ tốt và trí tuệ không tốt. Nhưng mà ngay cả trí tuệ thuộc về thiện, thuộc về tốt thì có những trí tuệ nó có cách thưởng thức, như là sự tinh tế trong công ăn việc làm, hay là cái khả năng ứng biến đối với người thế gian. Rồi đó có một cái trí tuệ tốt đẹp, đó là sự trí tuệ biết về chánh pháp. Cái biết về cái tuệ biết về chánh pháp đó rất khác với cái trí tuệ của bình thường. Chúng tôi lấy một ví dụ. Thưa quý vị, nhưng mà ngay giờ phút đó, nếu chúng ta hiểu về pháp và chúng ta hiểu về pháp, nhất là chúng ta có sự tu tập, thì chúng ta sẽ nhận ra ngay lập tức về cái khéo tác ý và không khéo tác ý của người đó. Chúng ta nhận thức ngay lập tức về cái tính phù ảo của cảm thọ. Chúng ta sẽ nhận ngay lập tức về những cái nhận thức sai lầm, mà chính nhận thức sai lầm đó người đó khổ. Ở đây có một điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý Phật tử. Và có lẽ khi nói cái điều này đó, nhiều vị sẽ không có đồng ý, và tại vì quý Phật tử nghĩ rằng cái chuyện gọi là pháp thì nó phải cao siêu. Dạ quý vị có nghe được không? Dạ bây giờ quý Phật tử có nghe được không? Dạ vâng. Cái hiện tượng đầu tiên mà chúng ta thấy pháp đó là sự vô thường. Yeah. Sự vô thường. Vô thường nghĩa là mọi thứ nó đều biến dịch, thay đổi, nó không đứng yên một chỗ. Chúng ta lấy một ví dụ là sữa mà mình đem mình để ở ngoài nè, trong vài ba phút thì cũng xong. Nhưng mà ví dụ trước mặt chúng tôi có một ly sữa, hồi nãy chúng tôi uống được phân nửa, bây giờ chúng tôi uống nữa thì chúng tôi cảm tưởng nó chưa thì thay đổi. Nhưng mà nếu chúng ta để bên ngoài vài giờ thì chúng ta thấy nó rõ ràng thay đổi. Tối trời sáng, trời nắng, trời mưa, xuân hạ, thu đông, tất cả những điều đó đều thay đổi liên tục. Thay đổi liên tục. Nếu chúng ta không nhận ra được cái tướng vô thường của các pháp đó, thì thưa quý vị, điều đó là điều rất là đáng tiếc, bởi vì mình là người học Phật pháp mà mình không thấy rõ cái tính chất vô thường. Kể cả những gì mà mình nghĩ rằng đẹp nhất, hay nhất, những gì mà mình thích nhất, thì mình cũng nên ý thức rằng rồi nó cũng sẽ vô thường. Không bao giờ mà mình nghĩ rằng cái đó là cái mà mình thích nhất, là nó sẽ mãi mãi như vậy, nó không giá trị tuyệt đối. Thấy được như vậy là thấy được sự vô thường. Hay nếu mà quý Phật tử đồng với sự tự nhiên đó, chúng ta không đồng ý, chúng ta rất là bất mãn với sự tự nhiên đó. Nhưng mà sự tự nhiên đó, nó vốn là, nếu mà chúng ta nói rằng cái tri kiến về pháp mà mình gọi là mình biết cho rõ đó, thì có lẽ là một cái tướng mà chúng ta dễ nắm nhất đó là sự vô thường. Mình quan vui với điều đó, mình quan buồn điều đó, mình quan lánh né điều đó. Mình chỉ đơn giản là mình nhận ra nói như vậy đó, và nó là vô thường. Thế giới bên ngoài hằng chuyển, thế giới nội tại cũng hằng chuyển, ở trong thân tâm của chúng ta vẫn thay đổi và thay đổi liên tục. Ở bên ngoài cũng vậy, không có một cái vật gì mà nó đứng yên một chỗ. Và đôi khi chúng ta cũng phải nghĩ như vậy, là đừng nói chi là chuyện một cái thành phố, hay là một quốc độ, hay là một chế độ, hay một thời kỳ, mà cả cái trái đất mà chúng ta đang sống ở đây. Ngày nay với cái kiến thức của loài người thì chúng ta hiểu rằng là tại vì tự bản chất của chúng ta là chúng ta không có biết được cái gì là cái giá trị thật sự. Do đó, những cái mà chúng ta nghĩ rằng mình thỏa mãn, thật ra nó chỉ là mang tính cách nhất thời là, dù đó là một chiếc xe, một cái nhà, một cái điện thoại, hay là bất cứ điều gì, nó không thể làm cho chúng ta thỏa mãn mọi thứ được. Ngài Ratthapala gọi là cái thế giới là khiếm khuyết nô lệ cho tâm tham ái. Khiếm khuyết ở đây tức là nó không làm cho mình mãn nguyện, không làm cho mình vừa ý hoàn toàn. Và cái thế giới khách quan ở bên ngoài thì nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta nếu để ý một chút thì chúng ta thấy được, nếu mà nó vô thường thì tự nhiên chúng ta có thể an lạc được. Bởi vì cái tưởng tượng nhắm mắt lại là bất cứ điều gì mà chúng ta nghĩ đến cái hạnh phúc thì chúng ta hay dùng chữ gọi là hạnh phúc lâu dài. Ví dụ như là người ta nói hai vợ chồng hạnh phúc thì sẽ được gọi là trăm năm hạnh phúc, hay là chúng ta nói rằng an lạc lâu dài, hay là chúng ta nói về cõi vĩnh hằng, cái chữ vĩnh hằng hay là lâu dài hay là trăm năm vân vân. Nó đều nói là một cái khác một muôn thuở của chúng ta là mọi sự việc ấy, làm sao cho nó được an lạc, nó không có thay đổi, nó không có vô thường. Nhưng mà chính cái chất, bản chất vô thường của mọi thứ đó, thì nó là một sự đe dọa. Cái mà chúng ta không có thì đã đành rồi, ngay cả cái mà chúng ta có đó, thì chúng ta cũng không giữ được nó. Chúng ta không giữ được nó. Chúng ta một điều khác mà chúng ta phải hiểu thực sự làm chủ hoàn toàn đó, nó không có. Quý Phật tử nào mà thường làm việc ở trong một tổ chức, hay là làm việc sinh hoạt trong một ngôi chùa, hay là chúng ta sinh hoạt ở đây chẳng hạn, thì chúng ta hiểu một cái nghề sinh hoạt mà tốt đó, thì do Phật tử vào, rồi do ban điều hành làm việc, rồi do chư vị giảng sư giảng dạy. Nó là ngày mai này mà chúng ta chắc chắn một việc nó phải tốt như chúng ta muốn thì không phải. Có những ngày các vị giảng sư rất là đông như quý Phật tử, vì lý do là mùa thuế hay là mùa hè các vị không có mặt đầy đủ. Có nhiều khi chư vị giảng sư đầy đủ mà lại không có các vị tốt, các vị MC vào đầy đủ. Rồi có nhiều khi mọi người có nhưng mà các vị giảng sư là không có, hay hoặc giả là những yếu tố đó có nhưng mà cái thao tác lúc đó nó bị đau. Thì chúng ta thấy khi mà cuộc sống mà nó liên hệ đến nhiều nhiều manh nhiều mối, nhiều cái yếu tố đó, thì trưởng thành là bởi vì mình hiểu rằng nó không phải chỉ có một lý do. Niềm vui cũng vậy, nỗi khổ cũng vậy, cái thịnh cũng vậy, cái suy cũng vậy, thế giới ở ngoài, thế giới ở bên trong, thân cũng vậy, tâm cũng vậy, cái gần cái xa, tất cả mọi thứ nó luôn luôn là một sự kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên. Và bởi vì nó là sự kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên thì không nên là nó có một cái gì gọi là toàn trị, không có cái gì gọi là làm chủ hoàn toàn. Đó là ý nghĩa của sự vô ngã. Thật ra cái ý nghĩa đó nó là một ý nghĩa rất là dễ nhận ra nếu chúng ta chịu khó nghĩ một chút. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến nhìn cuộc sống mà qua cái vô thường khổ vô ngã, chúng ta sẽ nhận ra được nhiều mà ở trong đó gọi là cái trí do pháp mà ra. Tôi xin lỗi quý Phật tử là không biết như thế nào quý vị quan hệ, Bây giờ thì quý vị nghe lại, giờ xin lỗi quý vị, có lẽ đường nét ở đây nó không được tốt, chúng tôi không đang ở chùa thưa quý vị. Bây giờ thì thật ra đề tài này có nhiều điểm mà chúng tôi cần nói về ba thứ chí sao. Thì ngày mai này đó là ngày giảng của chúng tôi, không chừng chúng tôi sẽ dành ít thời giờ để trở lại với những thứ này. Bây giờ chương trình hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dharma đã đầy được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thụ lành thay con. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sinh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Yes, I'm sorry, my, I'm not that loud.